Hay là hỏi trực tiếp? Hỏi trực tiếp nhé. Hỏi trực tiếp, chuẩn bị mic đi. Mấy bạn trong ban tổ chức, trong câu lạc bộ thì chuẩn bị mic cho các bạn. Bạn nào mà ngại thì chúng ta viết giấy cũng được. Bạn nào ngại không hỏi được trực tiếp thì chúng ta viết giấy cũng được. Ngượng mấy câu đầu thôi, tí nữa mà xem. Câu hỏi lại đưa tới tấp là không kịp trả lời. Khóa nào cũng vậy. Vâng, Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật. Thưa mệnh thầy cho con hỏi ạ. Theo thầy thì có luật nhân quả không ạ?
Vâng, thầy xin trả lời ngắn gọn một câu hỏi của một bạn nữ sinh viên ở tổ Thiện Tâm ở gần cuối. Bạn hỏi là theo thầy có luật nhân quả không? Thế bây giờ theo các bạn, thầy ngồi đây vì cái gì đấy? Thầy ngồi đây là vì cái gì? Nếu thầy không bảo không nghĩ là có luật nhân quả thì làm gì thầy cạo tóc, mặc áo và xuất gia theo Đức Phật và ngồi đây với các bạn, đúng không? Đó, chắc chắn là có luật nhân quả.
Vâng ạ.
Vâng, chắc chắn là có luật nhân quả. Vì sao con? Vì con cứ hãy nghĩ đi. Nhà con là ở thành phố hay là ở nông thôn?
Nhà con ở thành phố ạ.
Ở thành phố à? Con có bao giờ nhìn thấy người nông dân gieo những hạt lúa xuống dưới cái cánh đồng, dưới cái thửa ruộng của họ chưa? Chắc chưa, đúng không? Chưa nhìn thấy bao giờ. Nhưng mà con có tin rằng người nông dân họ gieo những cái hạt lúa giống xuống dưới cái thửa ruộng của họ, và một thời gian sau nó mọc mầm và cho lên cây mạ, rồi họ nhổ cây mạ đó và đi cấy, và một thời gian sau nó ra cây lúa nó tốt tươi, và mấy tháng, 4 5 tháng sau nó cho những hạt lúa không?
Có ạ.
Đấy, nhân quả nó cũng như vậy các con. Đức Phật không phải là cái người làm ra nhân quả, mà Đức Phật sau khi tu hành đắc đạo, Ngài có 6 phép thần thông, tức là thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông và lậu tận thông. Ngài nhìn rõ tất cả vạn sự vạn vật ở thế gian, giống như là mình nhìn cái sự vật ở trong lòng bàn tay của mình vậy. Và Ngài thấy được cái sự nhân quả, làm thiện thì sẽ được quả báo thiện, làm ác thì sẽ phải chịu quả báo ác. Làm thiện thì sẽ hướng tâm đi lên quái trời người và các vị thần, làm các vị thần, thậm chí là thành những vị Bồ Tát, những vị Thánh Tăng, những vị Phật trong tương lai. Còn làm ác á, thì sẽ bị gì? Đi xuống, thần thức của chúng ta đi xuống. À, đi xuống là đọa vào ba đường ác đạo, đó là địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Giống như một cái cân vậy các con. Cái cân chúng ta để thăng bằng, một bên là gì? Một bên là đá, một bên là vàng. Chẳng hạn, các bạn để vàng vào nhiều thì nó sẽ gì? Đá nó sẽ ngẩng lên, mà để đá nhiều thì bên vàng nó ít, nó sẽ ngẩng lên. Nhân quả nó công bằng như vậy. Đức Phật không phải là cái người ban phúc giáng họa, mà Ngài nhìn thấy cái nhân quả nó vận hành ở trong thế gian. Đó là quy luật vận hành, nó chi phối tất cả. Ai ai cũng phải chịu sự vận hành của quy luật nhân quả. Trừ bao giờ mình thành Bồ Tát, thành Phật, mình thoát ra khỏi cái vòng tam giới, thì khi đó mới không bị luật nhân quả chi phối. Bằng từ những vị chứng được thánh quả A-na-hàm, tức là gần thành thánh quả A-la-hán rồi á, trở xuống vẫn bị nhân quả chi phối các con. Đó. Thì đấy là câu trả lời của thầy, là thầy có và thầy tin, và chắc chắn là có, vì thầy tin vào Đức Phật nói có. Và thầy nhìn thấy người nông dân gieo hạt lúa xuống ruộng, là hạt lúa đó sinh ra cây mạ rồi thành cây lúa rồi thành cây, rồi thành gì? Thành thóc. Đấy là nhân và quả. Đức Phật nói cũng tương tự như thế. Xin cảm ơn bạn.
Dạ vâng, Nam Mô A Di Đà Phật, cảm ơn thầy ạ.
Các bạn nào và lại rất nhiều những cánh tay đã giơ lên rồi. Là các bạn, là chúng ta đi, chúng ta chia nhau cầm mic, chia nhau ra một vài nơi vào. Mấy bạn cầm mic ở trên này này. Sao có một cái mic hay sao? Cầm 4-5 cái mic vào đứng ra các nơi.
Thầy cho con hỏi là điều khác nhau giữa duyên phận và duyên nợ.
Duyên phận và duyên nợ, điều khác nhau giữa duyên phận và duyên nợ.
Và thứ hai là duyên phận và duyên nợ thì có phải là kiểu tự nhiên mọi thứ nó đến, hoặc là mình quen với ai, hoặc là mình gặp một cái sự vật gì đấy mọi thứ nó đến, hay là mọi thứ nó được sắp đặt từ trước ạ?
Vâng, cảm ơn bạn. Một cái ý, một bạn nữ hỏi về duyên phận và duyên nợ, chắc là đang có vấn đề đây. Cảm ơn con ngồi xuống. Duyên phận, chúng ta thấy ở trong ở ngoài đời hay trong đạo cũng có câu hỏi, câu nói đó. Trong nhà Phật ấy gọi là gì? Nhân duyên. Nhân có nghĩa là gì? Là hạt giống. Duyên có nghĩa là gì? Là cái sự tác động. Giống như là người nông dân gieo xuống hạt mạ xuống dưới ruộng, nhưng cái đấy là nhân, gieo xuống dưới cái ruộng đó là duyên. Nhưng cái duyên, cái ruộng không đã đủ chưa? Chưa. Nếu không có nước, hạt mạ, cây mạ có lên được không? Nếu cứ để khô cây mạ lên thì nó cũng sẽ bị chết và héo và chết. Cho nên duyên chưa đủ, chỉ có cây hạt lúa giống và cái đất chúng ta cày và chúng ta gieo xuống đó, nếu như không có nước không lên được. Và nếu mà gì, lạnh quá nó cũng sẽ bị chết, nóng quá nó cũng sẽ bị chết. Cái đó gọi là các duyên tương trợ, hỗ trợ để cho cái nhân nó tạo thành kết quả hay không. Cho nên trong nhà Phật hai cái từ nhân duyên nó thường đi với nhau. Còn cái từ ở ngoài đời họ thường gọi là gì? Duyên và nợ. Thế nào gọi là duyên? Nếu là duyên đấy thì chúng ta thấy tại sao các bạn chúng ta đến đây cùng 500-600 người với nhau, ăn cơm với nhau, ngồi học với nhau, thậm chí là cùng chơi với nhau, hoặc là nam với nam, hoặc nữ với nữ, hoặc nam với nữ. Tại sao hàng 400-500 bạn như vậy chúng ta chỉ có cảm tình và thân thiết với một vài bạn và nói chuyện với một vài bạn? Đó là sao? Đó là duyên. Cái duyên đó do nhiều đời nhiều kiếp chúng ta đã từng gieo trồng. Như nhà Phật nói về nhân quả thì sẽ có gì? Có luân hồi. Có thể đời trước kiếp trước chúng ta là anh em, là chị em, thậm chí là bạn bè, thậm chí còn hơn nữa là gì? Là mẹ con, là cha con, vân vân với nhau. Cho nên đời này gặp nhau, chỉ cần lướt qua một cái, tự nhiên trong lòng chúng ta, sâu thẳm trong trái tim của chúng ta có một cái sự liên kết gần gũi không thể tưởng tượng được. Ngay cái nhìn đầu tiên, ngay những cái ánh mắt đầu tiên, ngay những cử chỉ lời nói đầu tiên, thậm chí là chưa nói với nhau nhưng mà chúng ta đã mến nhau rồi, đó gọi là duyên. Và thậm chí ví dụ có thể từ cái khóa tu này các bạn quen nhau lúc đầu chỉ là bình thường thôi, nhưng cái duyên đó nhiều đời nhiều kiếp chúng ta đã chồng với nhau. Ví dụ như mà một bạn nam có thể yêu một bạn nữ, và ngược lại bạn nữ có thể yêu một bạn nam, và chung quy là hai bạn có thể yêu thương được nhau, thậm chí sau này học xong có thể gì, tiến tới gần hơn và xin phép hai bên bố mẹ các bạn có thể tìm hiểu và kết hôn với nhau. Đó là gì? Duyên. Trong khóa tu câu lạc bộ này có không? Có mấy đôi rồi? Có mấy đôi như vậy rồi, mà thậm chí là đến ngày 21 này là có hai đôi cưới cùng một ngày đấy. Cũng từ những khóa tu như này mà cái duyên đặc biệt nhiều đời nhiều kiếp đã gieo trồng với nhau. Cho nên đã nhìn thấy nhau, các bạn là gì, đã quý nhau, yêu thương nhau, sau một thời gian tìm hiểu 2-3 năm và các bạn quyết định đi đến hôn nhân. Và trước khi hôn nhân các bạn lên bạch thầy là xin thầy chứng minh cho con, các sư làm lễ chúc phúc cho chúng con để chúng con được chung sống với nhau đầu bạc răng long, hạnh phúc suốt đời, là một người Phật tử tại gia, hộ trì Tam Bảo, hộ trì Phật pháp, hộ trì các quý thầy, rất tốt. Đó gọi là duyên. Do có duyên đấy, đã từng gieo trồng nhiều đời nhiều kiếp cho nên đó, bây giờ nhìn thấy nhau chúng ta mới quý. Còn nợ ngược lại với duyên, có thể hôm nay nó là duyên nhưng ngày mai nó lại là nợ. Vì sao? Vì cái nhân lành của chúng ta gieo trồng với nhau ở đời trước kiếp trước nó còn chưa đủ để cho kiếp này chúng ta được chọn đời với nhau. Cho nên á, lúc đầu một chút thôi, một chút xíu thôi là duyên, nhưng cả đằng sau nó là nợ. Các con có thấy nhiều đôi vợ chồng, thậm chí là nhìn lại ngay gia đình nhà chúng ta, có bạn nào dám khẳng định là cha mẹ chúng ta hạnh phúc lúc nào cũng yêu thương nhau và dạy bảo con cái, có không? Không có. Chắc chắn ở trong đây ít nhất cũng phải 1/3, 1/4 chúng ta sống ở trong cảnh gia đình là gì? Cơm không lành và... Xin được trả lời câu hỏi đó như vậy. Có một bạn hỏi A Di Đà Phật, thưa thầy cho con hỏi làm sao để sống hạnh phúc ở hiện tại khi luôn nghĩ về nhân duyên trong quá khứ, dù biết rằng nhân duyên ấy thật sự đã hết. Chắc là thất tình đấy. Dễ lắm. Câu hỏi này dễ, các bạn có nghĩ dễ không? Ai nghĩ câu hỏi này là dễ là thất tình ra tay xem nào. Ồ, khá nhiều. Vì câu hỏi này có thể là, cũng có thể là do gì? Do mối nhân duyên tình cảm đặc biệt với một bạn trai, một bạn gái nào đó đã qua, cho nên chúng ta gì? Muốn sống hạnh phúc nhưng không hạnh phúc được. Cứ nghĩ vẩn nghĩ vơ về câu chuyện quá khứ hoặc là gì? Anh hoặc người chị của mình hoặc người em của mình đã bất hạnh qua đời sớm. Cái tình cảm mà ta dành cho người thân chúng ta rất lớn, và ngược lại người thân chúng ta cũng dành cho chúng ta cái tình cảm rất rất lớn. Cho nên nó tạo được một cái mối nhân duyên đặc biệt, gắn kết gần gũi với nhau. Nhưng không may có một người ra đi, để lại chúng ta ở lại trên cuộc sống ở trần gian này. Cho nên chúng ta thường là thương nhớ, nuối tiếc những kỷ niệm đã qua, những ngày tháng mà cha mẹ chúng ta yêu thương ôm chúng ta trong cuộc sống thường nhật hàng ngày, từ những việc lớn nhất cho đến việc nhỏ nhất. Không may cha mẹ chúng ta đột ngột ra đi, hoặc bị một căn bệnh quái ác mà để lại chúng ta côi cút, khiến cho chúng ta đau khổ, khiến cho chúng ta nhớ nhung. Chúng ta muốn vượt lên chính mình để sống một cuộc sống hạnh phúc hơn, nhưng mà những kỷ niệm giữa chúng ta và người thân, với người cha, người mẹ, người anh, người chị vân vân đó cứ ùa về trong mỗi đêm. Mỗi cái lúc tĩnh lặng nhất là cái lúc mà chúng ta thì thường hay nghĩ về người thân yêu của chúng ta nhất, cho nên khiến cho chúng ta không thể hạnh phúc được. Nhưng ở đây bạn hỏi làm thế nào để có hạnh phúc thực sự khi mà cái mối nhân duyên trong quá khứ biết rằng đã hết. Biết rằng đã hết nhưng không bỏ được. Các bạn biết không, nhà Phật có một cái phương thuốc. Có một cái phương thuốc, đó là thuốc gì các bạn biết không? Chữa được tất cả các bệnh, mà đặc biệt là bệnh này. Đặc biệt là bệnh này chữa rất tốt. Nhà Phật đã, kinh Phật gọi thuốc đó là thuốc gì? A Già Đà. Thuốc A Già Đà có nghĩa là sao? Có nghĩa là hãy chịu khó. Mỗi khi buồn như vậy, bạn này nên gì? Nếu có thời gian nên tới chùa thắp nén hương, đỉnh lễ Đức Phật ba lễ, và các bạn quỳ trước tranh ảnh tôn tượng của chư Phật chư Bồ Tát. Các bạn hãy nhắm mắt lại và quán tưởng lòng từ bi của Phật Bồ Tát, mong Phật Bồ Tát phóng đại quang minh và chiếu phá tất cả những mê lầm của con, diệt trừ tất cả những nỗi đau, nỗi khổ niềm đau của con, khiến cho tâm con được bình an, được phẳng lặng và được gì? Được hạnh phúc. Đó là về mặt tâm linh chúng ta làm như vậy. Và một mặt nữa, chúng ta có thể mỗi khi buồn đến, mỗi khi phiền não đến, chúng ta thì hãy cất cao tiếng niệm A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật. A Di cũng được và A Di cũng được các bạn nhé, chứ không phải là A Di là sai hoặc A Di mới là đúng, hoặc A Di là sai, A Di là sai còn A Di mới đúng. Cái này là cách phiên âm thôi. Giống như cái này miền Bắc chúng ta gọi cái này là cái gì? Cái cốc. Còn miền Nam gọi là cái gì? À sai. Miền Nam cái này gọi là cái ly, cái chén á, tức là cái bát để ăn cơm. Còn chúng ta gọi cái, khi gọi là cái bát thì phải mang cái bát để ăn cơm. Nhưng miền Nam á gọi mang cái gì? Cái chén. Thì họ lại mang cho chúng ta cái gì? Cái bát ăn cơm. Chúng ta thấy là đó, cái phong tục văn hóa vùng miền của đất nước chúng ta, đó là bản sắc văn hóa của các dân tộc Việt Nam chúng ta đấy các con. Chúng ta có đi nhiều, nghiên cứu nhiều thì chúng ta học nhiều, chúng ta mới biết được cái bản sắc văn hóa các vùng quê, các dân tộc của Việt Nam chúng ta nó đa dạng, nó phong phú như vậy. Cho nên cái đấy chỉ là cái từ phiên âm khác nhau mà thôi, giống như bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật và bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật thôi, giống như là cúng dường và cúng giàng thôi, vân vân, không có gì khác lạ. Nhưng chúng ta niệm thế nào quen rồi thì chúng ta niệm, hoặc là đến đâu, ví dụ các bạn đến đây đạo tràng, ở đây các quý thầy và các Phật tử đều niệm là Nam Mô A Di Đà Phật và A Di Đà Phật thì chúng ta cũng hòa đồng theo ở đây. Nhưng khi chúng ta đến chỗ khác niệm Nam Mô A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật thì chúng ta cũng hòa đồng với cho đó điểm để niệm Nam Mô A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật, vân vân. Hoặc đến có những chỗ các vị tu thiền như là hệ phái Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, Thiền phái Trúc Lâm của Hòa thượng Thanh Từ, không có niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà chỉ niệm gì? Mô Phật và Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. À xin lỗi, Hòa thượng niệm là Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Đó, thì chúng ta đến nơi đó thì họ niệm Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni thì chúng ta cũng phải niệm Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, chứ chúng ta một mình chúng ta đừng có niệm Nam Mô A Di Đà Phật lạc lõng vào đó mà họ gì, họ nhìn chúng ta bằng một con mắt gì thăm dò và ái ngại. Đó gọi là chính là khi chúng ta, các cụ ngày xưa nói là nhập gia tùy tục, là như thế. À, không có bám chấp vào cái gì, không có bám chấp vào cái gì. Cho nên á, bạn này, mỗi cái khi mà gì phiền não đến, bạn hãy tính tâm, hãy hơi nhắm mắt lại một chút, nhưng vừa hơi khép khép thôi, đừng có nhắm quá, hay ngủ lúc nào không biết. À, và niệm gì? Nam Mô A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật, hoặc là Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nếu bạn này là bạn nữ thì nên niệm Quán Thế Âm Bồ Tát sẽ tốt hơn. Nếu bạn này là nam thì niệm Nam Mô A Di Đà Phật hoặc Nam Mô Bổn Sư Thích Ca, Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Niệm thật gì, chú tâm mà niệm 5 phút, 10 phút, 15 phút, 30 phút, đảm bảo là gì, phiền não đó dần dần sẽ vơi đi. Và các bạn niệm thành thói quen, và từ cái câu hồng danh niệm Phật đó, nó có cái gì, có cái năng lượng từ bi quang minh công đức của Phật chiếu vào trong a lại gia thức của chúng ta, vào trong tâm thể của chúng ta, và dần dần nghiệp chướng, báo chướng, phiền não chướng ở trong thân tâm chúng ta dần dần tiêu trừ, khiến cho thân tâm chúng ta dần dần thanh tịnh, nghiệp chướng vơi đi, và tâm thể thanh tịnh, phiền não cũng theo đó mà hết sạch. Ngày xưa, hôm nay nói nhỏ tí nhá, nói nhỏ cho trong phòng nghe thôi nhá. Nói nhỏ trong phòng nghe thôi, ra khỏi phòng thì không được nghe, ai ở ngoài phòng không được nghe nhá. Ngày xưa, trước khi mà xuất gia, có muốn nghe không? Trước khi thầy xuất gia, năm đó thầy đã 19 tuổi, ở trong quê của thầy á, bạn bè của thầy khi đó nó 15, 16 tuổi đó, nó có người yêu hết rồi. Quê của thầy ở vùng dân tộc, thậm chí 14 tuổi nó đã lấy vợ lấy chồng. Ngày xưa nó không, cái luật hôn nhân gia đình nó chưa chặt chẽ như bây giờ. 14, 13, 14 tuổi là trong quê thầy dân tộc đã cưới nhau chuyện bình thường. Bạn thầy có đứa nó cưới nhau từ năm 14 tuổi, bây giờ nó lên ông nội rồi. À, đấy, mới 4, nó ít hơn thầy 1 tuổi. Năm nay nó mới 41 tuổi mà nó đã lên ông nội 2 năm nay rồi. Đó, cái con thế. Cho nên á, bạn bè nói gì, nó có bạn trai bạn gái hết rồi, mình 19 tuổi chưa có gì. May mắn là gì, trước khi đi tu, à may mắn hay không nhỉ, không biết là nói là may mắn hay không. Ở về thế gian á, thì có thể cho là may mắn, nhưng về trong đạo á, thì như câu hỏi bạn lúc nãy gì, đó là cái duyên gì, có thể là cái duyên cuối cùng. Thế tự nhiên thì có rất nhiều, ngày xưa thầy ở nhà là hay đàn hay hát, hay thích văn nghệ, cho nên là đi làm tới đâu thì các bạn gái, các bạn nam và các bạn nữ cũng thích rất nhiều, rất quý. Nhưng mà đặc biệt là mình là không có bao giờ có một cái chuyện là, nói chung là bây giờ ngoài xã hội bảo là sợ không dám tán gái, sợ không có dám ngỏ lời, mặc dù có thể cũng có thì có một cái tình cảm, có một cái gì, nói nôm na như các bạn sinh viên chúng ta nhìn thích một anh chàng nào đó, thích một cô nào đó, nhưng mà gì, không dám nói ra. Cho nên không dám nói ra một thời gian thì gì, lại để tuột tay mất. Nhưng mà đến khi mà đến năm 10, 18 tuổi, bước sang 19 tuổi, cũng có một cái mối tình vắt va. Có một cái mối tình vắt va. Nhưng khi đến năm mà năm 19 tuổi thì anh trai của thầy mất. Đột xuất anh trai của thầy bị mất chỉ trong vòng có mấy mấy phút. Thầy nhìn thấy anh trai của thầy mất và thầy ôm anh trai của thầy trên bàn tay của mình mà không thể làm gì được. Vì không có cái gì. Bệnh thì rất là đơn giản, chỉ có ốm một cái trần sốt cảm cúm xoàng xoàng mấy ngày thôi. Và anh đã khỏe rồi và anh đã tắm rửa và đi chơi. Đi chơi khoảng độ tầm 10 giờ đêm thì anh về. Thầy cũng đi chơi, hai anh em cùng đi chơi. Thế chỉ ra nhà bạn bè chơi gần ở hàng xóm thôi. Nhưng khi thầy vừa về đến nhà một tí thì anh về. Anh lắp cái xe đạp về, anh bước cái xe đạp, anh chạy vào nhà, anh bảo là anh gọi tên của thầy, anh nói là nói Kiều ơi, tao khó chịu lắm. Anh khó chịu lắm. Thế anh vào, anh vật vã nằm ở trên giường và thấy như vậy thì sợ quá thì chạy đi vào bác sĩ. Và thầy cứ ôm anh trong tay như vậy. Thế anh đau quá, không làm gì được. Và hoảng quá thầy chạy đi vào bác sĩ. Nhưng bác sĩ trong quê này thì xa. Xa hàng thì gần nửa cái số thôi. Phải đến nửa cái số. Phải đến 500-700 mét nửa cái số. Thì chạy ra gọi bác sĩ thì bác sĩ lại đi thì gọi là bác sĩ thôi, thực ra là y tá. Y tá thôi, trong quê này ngày xưa đến đâu là bác sĩ, y tá. Y tá không được học hành đào tạo. Cơ bản đấy, chúng ta bây giờ đâu y tá lại xem đi bộ đội. Xong rồi ở chiến trường này họ dạy cho vài tháng bắt đầu rồi là y tá cứ tiêm chủng để cấp cứu thương binh, cho nên về bác ấy trong quê thì không có, cho nên cứ có cái gì ai cả dân cả làng ai có gì cứ gọi bác thôi. Nửa đêm thì không gọi bác đấy, thầy chạy ra thì bác ấy lại đi đi uống nước chè, đi chơi ở nhà khác, phải đi tìm hai ba nhà sau mới tìm được, chạy câu chạy đáo về thì về là em đã qua đời rồi. Lúc đó thì chỉ còn con thì khóc và thương. Xong rồi hết chưa, chỉ trong vòng 6 tháng mà nhà thầy trong vòng một hỏa hoạn là 6-5 mạng người ra đi, 5 người chết chỉ trong vòng có 6 tháng, mà toàn người có đang khỏe mạnh. Có bà nội là già nhất là hơn 80 tuổi nhưng mà bà vẫn đang rất mạnh khỏe, nhưng mà cũng gì cũng đột ngột ra đi. Rồi chính cái ông bác mà làm y tá mà cứu anh của thầy không được đó, là anh bác là anh mẹ của thầy cũng đột ngột ra đi. Rồi đứa cháu, rồi người chú cũng gì cũng ra đi. Và không chỉ dừng lại ở đó, và chính bản thân thầy thì sau 2 tháng thì cũng chết 4-5 tiếng đồng hồ. Chết đi 4-5 tiếng đồng hồ mà ở khoa học, y học họ gọi là chết gì? Lâm sàng. Trong cái khi chết lâm sàng thì tự nhiên là có cái nhân duyên, là kiểu như mình gọi là gì? Thần thức đã xuất hồn và về thế giới giới khác. Thân thể thì còn đó nhưng thần thức đã thì đi về thế giới khác. Cho nên những cảnh giới địa ngục rồi ngạ quỷ súc sinh khổ đau, trong cái lần chết lâm sàng xuất thần đó thầy đã nhìn thấy hết. Và thậm chí nhìn thấy cả những cái kiếp trước của mình đã từng ở đâu mình cũng nhìn thấy hết. Và sau khi gần 5 tiếng đồng hồ như vậy thì thầy tỉnh lại và tự nhiên biết được những cái chuyện mà người ta không biết được. Ví dụ nha, từ trước đây chưa bao giờ biết thắp nén hương để cho ông bà ông vài tổ tiên của mình, nhưng từ đó tỉnh dậy một cái việc tâm linh tự biết. Ví dụ thấy người một người nào đó đến mình, đến trước mặt mình, họ có vận có hạn thì mình cứ thế là gọi ra và đọc quanh vách cho họ. Và thậm chí là người ta thì đưa cánh tay lên, từ trước mình chưa bao giờ nghiên cứu cái đó, mình cầm cái tay của họ và đọc được những cái chuyện tiền kiếp quá khứ hiện tại vị lai cho họ. Thậm chí họ đưa những đồng tiền hay là ra ngoài đường bẻ một cành lá đưa vào cho mình tự nhiên biết đọc lên câu chuyện quá khứ hiện tại vị lai của họ và của gia đình họ. Thậm chí người ta ốm đau bệnh tật, cởi trần cởi chuồng chạy trùng trục ngoài đường á, múc một bát nước lên đọc mấy câu thần chú vào, mấy câu thần chú đó tự mình học, tự nhiên mình phát ra mình đọc và mang về họ uống, họ khỏi điên. Đó là gì? Cái nhân duyên, cái tâm linh thầy nó có biết tới từ đó. Và một cái điều đặc biệt là sao, khi bắt đầu từ đó thì cái cô bạn gái thì cứ mỗi hôm mà bạn đã vào thăm thì tự nhiên mình lại lên một cái trận là sốt sình sịch lên, và cả xóm đó lại đi cấp cứu, gọi người cấp cứu, hoặc là mẹ của thầy bị, hoặc em của thầy bị, hoặc thì những nhà hàng xóm bị, cái khu phố, cái khu xóm xóm mới của thầy là gọi là xóm bãi tha ma, vì ngày xưa cái đó nơi đó là cả cái bãi tha ma chôn ma, chôn người chết, khi bốc mộ hết đi rồi thì chuyển cái người gia đình nghèo nhất và mới về đó định cư thì vào đó để san đất đi ở trên bãi tha ma đó. Đó, xóm đó có 1, 2, 3, 4, 5 có 6 gia đình. 6 gia đình cứ thay nhau như vậy, cứ tối tối nào hoặc là buổi chiều kể cả ban ngày, cô ấy vào thăm thầy thì tự nhiên là gì, không nhà thầy thì nhà hàng xóm có người đi cấp cứu, lần nào cũng như lần nào. Mấy tháng như vậy, gần 1 năm như vậy, và bước sang năm 20 tuổi thầy thấy rằng là gì, thầy rất đau khổ với cái chuyện đó, vì mình mà khiến cho gì, bạn mình cũng đau khổ, mà hàng xóm cũng đau khổ, người nhà mình cũng đau khổ, và thầy đau khổ rất nhiều vì chuyện đó. Và một hôm đi chùa lễ Phật, thầy đọc được cái kinh, quyển kinh Phật Bà Chúa Ba Chủ Hương hôm qua thầy kể với các con đó, và thầy thấy rằng đây mới là con đường mình gì, mình phải đi. Và thầy quyết định là xuất gia để đem lại hạnh phúc cho gì, cho nhiều người, không thể để vì mình mà mọi người khổ đau được. Và thầy đã quyết định xuất gia. Và cái lúc quyết định xuất gia từ ngày 18 tháng giêng năm đó cho đến ngày mùng 8 tháng giêng thầy mới chính thức về xuất gia. Trong vòng khoảng là 20 ngày ở nhà để đi dàn xếp công việc gia đình, với lại tìm cách để nói dối với họ hàng bố mẹ đó, đau khổ rất nhiều, khóc rất nhiều. Khóc rất nhiều, đặc biệt là cô bạn ấy, cô ấy khóc rất nhiều, và cô ấy thì cô ấy tìm mọi cách để níu kéo, nhưng mình thì nghĩ rằng sẽ phải gì, ra đi để tìm hạnh phúc cho nhiều người, chứ không thể chỉ đem hạnh phúc cho một người được, mà mình không thể đem hạnh phúc cho cô ấy được, vì như vậy cứ mỗi khi cô ấy vào thăm mình thì cả gia đình hoặc là cả xóm, 6 gia đình của nhà mình đều ở trong khu vực nhà mình đều như vậy, có một cái gì đó không thể giải thích được các con. Cho nên mình mới quyết định là gì, ra đi để đem lại hạnh phúc cho nhiều người, cho số đông. Ngày đó xuất gia mục đích chỉ có như vậy thôi, chứ cũng chưa biết là Phật pháp nó màu nhiệm đến mức độ nhiều đâu. Đọc kinh Phật Bà Chúa Ba Chủ Hương thấy là gì, Quán Thế Âm Bồ Tát xuất gia thành Phật cứu độ chúng sinh, và thầy nghĩ là mình cũng có thể xuất gia thành Phật để cứu độ cho những người thân của mình, những người mà mình yêu thương nhất, chứ cũng không nghĩ là xuất gia rồi sau này làm lợi ích được nhiều chúng sinh như bây giờ đâu. Khóa tu của các con này rất ít, mới chỉ 5-6-700, còn rất khiêm tốn. Còn những các pháp hội 5-7 ngàn người là chuyện bình thường, cả hội trường này ngồi cả ngoài kia, mà các Phật tử ngồi nghe thầy giảng và rất chăm chú im phăng phắc. Rất nhiều người phát tâm quy tâm bảo, nhiều người bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện, thậm chí là có những gì, những quan chức cấp cao của nhà nước, các bộ ngành trung ương còn đang công tác hay là nghỉ hưu rồi, họ đến đạo tràng này nghe thầy giảng về Phật pháp, họ đều hiểu và quy tam bảo và hướng Phật làm thiện. Đó. Cho nên á, đấy là cái nhân duyên, cái hạnh phúc là mỗi của chúng ta suy nghĩ, và chúng ta có thể là hành động nó một cách khác nhau, nhưng chung quy cái mục đích hành động của chúng ta đều phải đem lại cái hạnh phúc cho mọi người, cho người thân của chúng ta và cho những người có nhân duyên với chúng ta. Có thể nói hơi nhiều về câu nói đó đúng không? Có nói hơi nhiều về trả lời về câu nói đó. Thôi để cho bạn khác dành, xin lỗi bạn ấy, cho dành cho câu hỏi bạn khác. Một bạn hỏi là bạch thầy cho con hỏi rằng mẹ con đã từng bỏ thai 2 lần, một lần có chủ định và một lần bị sảy thai. Vậy nghiệp mẹ con phải chịu là gì, và mẹ con lần làm cần làm gì để giải nghiệp ạ? Nghiệp báo của mẹ con phải chịu là gì? Trong kinh Đức Phật nói là giết một mạng người, tội đó rất lớn, gần như chắc chắn sẽ đọa trong 3 đường ác đạo: địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Nhẹ thì súc sinh, vừa vừa thì ngạ quỷ, mà nặng thì địa ngục. Cho nên cái việc tốt nhất bây giờ là cái bạn này nên khuyên mẹ bạn đó là gì, nên ăn năn và sám hối, tới một ngôi chùa nào đó mà có các vị sư họ tu hành chân chính, nhờ họ làm cho một cái lễ sám hối cầu siêu cho các vong linh thai nhi. Phải trải nghiệm, phải giúp đỡ rất nhiều những cái trường hợp vong linh của các thai nhi mà sau khi bị cha mẹ cố tình hoặc là bằng một nhân duyên nào đó bắt buộc phải bỏ đi. Cho nên á, vong linh của các em bé thai nhi đó, chúng ta đừng nghĩ là các vong linh người ta gì, còn bé như thế biết cái gì đâu, không có đâu các con, họ biết đấy. Trong kinh Đức Phật nói rằng ấy, cái A-lại gia thức của họ biết đấy, họ có nhân duyên với chúng ta mà chúng ta gì bỏ họ đi, cho nên họ rất căm thù chúng ta. Giống như các con này, bình thường một người hàng xóm bình thường chửi chúng ta một câu á, chúng ta có giận được một năm không? Gần như không. Nhưng người chúng ta yêu thương nhất chửi chúng ta một câu á, chúng ta thậm chí gì nhớ đến suốt đời. Các cụ ngày xưa bảo gì, yêu nhau lắm cắn nhau đau, có đúng không? Có nghĩa là tình cảm mình dành cho người mình yêu thương nhiều nhất, thì cái người đó không may hoặc là cố ý hoặc là vô tình làm cho mình tổn thương á, thì mình cũng đau. Đấy, cho nên á, các vong linh, cái thai nhi đó đã thấy cái mối nhân duyên giữa người cha và người mẹ rồi, nó mới gì, nó mới nhập thai, hoặc là có gì báo oán nó cũng nhập thai. Như thầy cũng nói ra, báo ân báo oán đòi nợ trả nợ đều nhập thai bằng bốn hình thức đó. Nhưng bằng hình thức báo ân, nó muốn báo ân nhưng mình gì từ bỏ cái ân đó, cho nên gì nó cũng gì khởi cái oán với mình. Nó muốn vào để báo oán mà mình gì từ bỏ nó thì nó gì oán là càng gì tăng nhiều hơn. Nó muốn vào để đòi nợ mà chúng ta gì chúng ta trốn tránh thì nó gì cái nợ đó càng tăng thêm. Nó muốn vào để trả nợ mà chúng ta gì chúng ta cắt đứt nó, cho nên nó cũng gì nó cũng khởi tâm là oán ghét chúng ta nhiều hơn. Dù bằng hình thức nào đó, họ đều có một cái tâm là không bằng lòng với người cha người mẹ đã dứt bỏ những đứa con của mình ở trong bụng đi. Cho nên khi đã chót làm rồi á thì phải ăn năn sám hối, nhất tâm để mà tụng kinh niệm Phật, bố thí cúng dường, phóng sinh tu húc, làm việc thiện. Nói chung là gì, bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện, lấy công đức đó để hồi hướng cầu siêu thoát cho họ. Và đặc biệt ở đây nếu tốt nhất là nên gì, nên đọc tụng kinh Địa Tạng để hồi hướng cho họ. Bạn này cũng có thể là gì, đọc kinh Địa Tạng để hồi hướng cho các em của không may mắn của mình. Có được không?
Được.
Các bạn biết không, bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng nó có một cái năng lực, có một cái công đức thật là cao siêu bất khả tư nghị, không thể dùng bằng con mắt, không thể dùng bằng ý nghĩ để mà giải thích hết cái công đức năng lực của người thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Ở trong ngôi chùa này hơn một năm nay, khi thầy hội tập xong bộ kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng và truyền bá giảng dạy bộ kinh này, khuyên bảo các Phật tử đọc tụng bộ kinh này, có rất nhiều những sự vi diệu. Vi diệu đến như những chuyện lớn nhất cho đến những chuyện nhỏ nhất, họ thành tựu, họ về, họ cảm ơn nhà chùa, cảm ơn các quý thầy, cảm ơn thầy chủ trì ở trong ngôi chùa này. Ví dụ ở gần dưới chùa Hương năm ngoái, có một gia đình ấy, có một người con trai bị điên 13-14 năm nay rồi, và cầu cúng đi bệnh viện 3 tháng rồi, bệnh viện dưới mấy lần rồi cũng không có khỏi, cho ra bệnh viện Bạch Mai khoa thần kinh tâm thần đó cũng không khỏi, đón các ông thầy cúng về làm ông thầy phù thủy thầy pháp về cúng cũng không khỏi, đến các chùa nhờ các thầy cúng rồi cũng không khỏi. Và gia đình đành bất lực, và cứ đến một năm thì có vài tháng cậu con trai của gia đình á cởi trần trùng trục và bỏ đi lang thang ở ngoài đường. Thế có người hàng xóm lên đây và được nghe thầy giảng và đi về mách lên xem nhà chùa có giúp được không. Lên đây thầy bảo là gì, về phát nguyện tụng kinh Địa Tạng cho thầy 49 ngày, và thầy á bảo một sư ông hai sư ông về làm lễ ở gia đình, bốc lại bát hương và làm lễ thờ một pho tượng Địa Tạng, xây một cái miếu nhỏ thờ pho tượng Địa Tạng ở tại ở trong cái đất gia đình đó, vì thầy biết cái đất nơi đó giữ, và cái chính gì một vài cái vong linh mà oan gia nhà Phật gọi là oan gia trái chủ đó, nó đang gì đang báo oán, cho nên đứa con trai của gia đình bị điên khủng loạn tâm như vậy. Bà mẹ về tụng kinh Địa Tạng đúng 49 ngày thì cái đứa con nó đi lang thang hàng tháng trời, hơn tháng trời rồi không tìm được, tự nhiên là gì nó về. Khi nó về á, quần áo của nó thì tả tơi bẩn thỉu, và nó nói với mẹ là mẹ ơi đi mua cho con bộ quần áo. và con muốn đi tắm. Và mẹ đi chạy ra vội vàng ra bộ quần áo, xong vào xong một cái gì để đấy cho con nó vào tắm xong, nó ra nó mặc và thấy con mặc bộ quần áo đẹp. Rồi bảo nó ra cắt tóc đi con. Thế nó thì nó cũng ra cửa hàng nó cắt tóc, cắt về thì nhìn người nó thì nó bình thường, nó đỡ khoảng 80-90%. Và bà mẹ gọi điện lên mừng quá, bảo thầy, ôi dồi, bạch thầy Phật pháp nhiệm màu, kinh bản nguyện của Bồ Tát nhiệm màu. Và thầy bảo thôi 49 ngày rồi đúng không? Bảo đúng rồi, tụng tiếp đi, tụng cho 100 ngày cho thầy. Thế tụng hết 100 ngày thì tự nhiên là thằng con trai nó gần như khỏi hoàn toàn, và nó biết gì, đi làm, biết thổi cơm, biết nhặt củi, rồi biết gì, biết đi cuốc, biết giúp bố mẹ công việc gia đình. Mà từ trước đến nay hơn chục năm trời, mỗi khi nó điên khùng loạn tâm lên là nó lang thang ngoài đường, nhặt bẩn nhặt thiểu, rồi mặc rách mặc dưới, rồi cởi trần trùng trục đi ngoài đường. Đấy là những câu chuyện gì rất lớn. Rồi còn những câu chuyện là gì cũng không phải lớn mà cũng không phải nhỏ, đó là có một cái đôi vợ chồng ở bên Việt Trì nó thuộc tỉnh gì nhỉ, Phú Thọ. Có bạn nào Phú Thọ không? Vâng, cảm ơn. Có một số bạn có cái cầu này. Đôi vợ chồng cưới nhau được hơn 7 năm nhưng không có con, và đi khám các bệnh viện họ đều bảo là gì, do cả hai vợ chồng vô sinh, chồng cũng vô sinh và vợ cũng vô sinh. Cho nên về cả hai vợ chồng chung sống với nhau hơn 7 năm, mặc dù trước đây rất yêu thương nhau, nhưng vì không có con thôi cho nên á, cơm không lành, canh không ngọt, đi vào đá thúng đụng nia, đi ra đá thúng đụng nia, cho nên hai vợ chồng quyết định chia tay nhau. Hết chia chưa hết, lại có một đôi vợ chồng khác. Có một đôi vợ chồng khác cưới nhau được hơn 3 năm thì đi khám, thì cái bác sĩ bảo là cái cô vợ của cái đôi đó là gì, vô sinh không có con. Cho nên cái anh chồng kia vì áp lực gia đình, vì tiếng thị phi của bạn bè, cho nên về là liền là đuổi vợ đi. Mặc dù trước đây yêu thương nhau rất nhiều, nhưng hơn 3 năm cưới không có con, cho nên cậu ấy đuổi vợ đi và lấy một cô vợ khác. Và cái đôi vợ chồng kia bỏ nhau trước đây, và cái cô này bị chồng bỏ. Hai người không biết là nhân duyên thế nào đi làm gặp nhau, và xác định là gì, đều xác định là không có con rồi, vô sinh, bác sĩ họ bảo như vậy rồi. Nhưng hai cô cậu này xác định là thôi thì hợp duyên nhau thì về chung sống với nhau, nương nhau tuổi già, không có con thì sau này có khi nhận một cậu con nuôi cũng được. Và hai người xác định với nhau và xin hai phép hai bên bố mẹ và đăng ký kết hôn lần tái giá lần thứ hai với nhau. Về chung sống được hơn 3 năm, quả thật cũng không có con. Đi xét đi làm ống nghiệm gọi là thụ tinh nhân tạo đã mấy lần gì cũng không có được. Và một hôm vị ấy, cái người chồng á, đi xem ở trên gì, trên mạng á, nghe thấy cái thầy giảng kinh Địa Tạng nói về công đức giảng kinh Địa Tạng, và nói là Bồ Tát Địa Tạng có thể giúp cho chúng sinh, độ được cho chúng sinh những cái việc khó nhất ở trên đời. Ai cầu cái gì, nguyện cái gì mà nhất tâm á, thì đều có thể thành tựu. Và hai vợ chồng á, xin với cơ quan nhà nước, chồng làm cơ quan của nhà nước ở bên Ủy ban Nhân dân tỉnh, còn vợ á, thì làm cho doanh nghiệp. Hai vợ chồng cũng có công ăn việc làm ổn định, kinh tế cũng khá giả. Hai vợ chồng mới xin với cơ quan là xin đi là chữa bệnh 1 tháng. Nhưng các con biết không, không đi chữa bệnh mà đi sang đây. Tháng 6 năm ngoái có một khóa tu tụng kinh Địa Tạng 21 ngày đêm. Hai vợ chồng sang đây ăn và ở đây đúng 21 ngày và tụng kinh đúng 21 ngày. Sau đó nghe thầy nói là sau khi tụng kinh xong lên chùa Tản Viên, đi thật sớm và lễ Phật ở trên chùa Tản Viên, và ở đó có một cái giếng gọi là giếng Quan Âm. Cái giếng đó rất kỳ lạ, rất kỳ lạ. Đặc biệt là người gì, người ốm, ốm đau bệnh tật lâu ngày lên đó xin cái nước đó về uống, thì tất nhiên cái bệnh phải do cái bệnh gì ạ, bệnh đường âm cơ. Còn cái bệnh do ung thư hay do cái gì ăn uống mà sinh ra cái bệnh đó thì chắc chắn phải đi bác sĩ. Cái bệnh mình do là đường âm, đường tâm linh, nói nôm na là do gì, do đường tâm linh thì lên đó xin cái nước đó về uống thì gần như là nhiều người lất khỏi. Hoặc là người nào ốm đau lâu ngày mà gì muốn chết không được, muốn sống chẳng xong nằm liệt giường liệt chiếu, thậm chí hôi thối, thậm chí dòi bọ đục ở trong thân thể đó mà không chết cho thì lên đó xin cái nước đó về uống vào mấy hôm sau là ra đi nhẹ nhàng. Và đặc biệt là những người, những đôi vợ chồng lâu ngày không có con, thầy bảo tụng kinh Địa Tạng 7 ngày, 21 ngày, hoặc đặc biệt là 21 ngày trở lên, nặng thì phải 49 ngày, nặng nữa là 100 ngày. Sau đó lên đó xin cái nước đó, xin cái nước ở cái giếng Quan Âm đó, đem lên trên trên cái điện và điện chuẩn đề, nơi đó có thờ một cái pho tượng Bồ Tát Quán Thế Âm bế đứa trẻ con đó, gọi là Quán Âm Tống Tử đó, đặt nước lên đó và cầu xin. Và thầy bảo nếu xin thì lên đó, nếu xin con trai thì đi vào ngày lẻ, mà xin con gái thì đi vào ngày chẵn. Đó cũng gọi nói về thôi, nhưng mà có người họ đi, vì những người họ đi vào ngày lẻ thì về họ gần như toàn xin con trai, những người đi ngày chẵn về toàn xin con gái, cho nên họ kể lại thì mình cũng rút ra kinh nghiệm đó và bảo họ như vậy. Thế thầy cũng bảo như vậy, và hai vợ chồng đó tụng kinh hết 21 ngày, lên đó xin. 3 tháng sau nhắn tin với một Phật tử xuống đây, hai vợ chồng bận quá không đến được, nhắn tin với một Phật tử xuống đây tham dự khóa tu cuối năm và nói rằng gửi lời cảm ơn thầy với nhà chùa. Những cái việc mà không tưởng đối với vợ chồng chúng con mà chúng con lại gì, lại được. Đó là gì? Vợ của cậu ấy đã gì, đã có em bé, đã có thai con bé, và cách đây khoảng độ tầm hơn 2 tháng, và hai vợ chồng đã sinh một cậu bé trai rất là khôi ngô kháu khỉnh, nhìn rất thông minh, mang sang đây mới sinh được có hơn tuần 2 tuần, mang sang đây để gì, để cho thầy xem và nói là gì, bạch thầy đây là con xin của thầy đấy. Bảo thầy bảo không phải con xin của thầy mà xin của Phật. Thầy phải đính chính ngay. Ông chồng bảo là con này xin của thầy, thầy bảo không phải, đây là con xin của Phật, đừng nói xin của thầy rồi chết đấy. Không có ai giải oan được cho thầy đâu, oan hơn cả là Thị Kính đấy các con ạ. Thị Kính là gì? Là con gái, sau này còn giải oan được, còn thầy là gì? Là con trai, làm sao mà giải oan được. Cho nên thầy phải đính chính ngay, không có thì chết. Đó. Mà hai vợ chồng đi xin nước từ ngày đó cho đến khi sinh con mới thì mới sang đây. Các con thấy những cái việc mình, rồi những cái việc nhỏ nhất ở trong gia đình, ví dụ như là hôm kia có một Phật tử ở tận bên Pháp gọi điện về cho thầy. Phật tử đó chưa bao giờ được, hơn 30 năm nay chưa về Việt Nam, từ khi xuất ngoại sống bên Pháp, làm ăn bên Pháp, và 30 năm nay chưa về Việt Nam, vì cuộc sống bên đó cũng khó khăn, không phải là khá giả gì lắm, vì đi làm thuê mà, đi trông trẻ hộ cho nhà người ta, và nuôi chồng và nuôi con nữa, cho nên cuộc sống cũng chỉ đủ ăn thôi. Vì vậy mà hơn 30 năm chưa có tiền để về Việt Nam. Và Phật tử lang thang ở trên mạng và xem thấy cái băng giảng kinh Địa Tạng của thầy, và Phật tử này đọc theo, phát nguyện, thọ chỉ đọc tụng theo, và gọi điện về nhà chùa để xin gửi mấy quyển kinh sang bên đó, và pho tượng Địa Tạng, mấy cái ảnh Bồ Tát Địa Tạng từ Việt Nam sang bên Pháp cho Phật tử. Và Phật tử đọc tụng thấy mầu nhiệm quá, gọi điện về cho cả người nhà ở trong gia đình, ở trong miền Nam đều đọc tụng bộ kinh này, và các thầy cũng gửi kinh vào đó, họ xin gửi vào đó qua đường bưu điện cho họ, và họ đều phát nguyện đọc tụng bộ kinh này. Hôm kia Phật tử này gọi điện về cho thầy và nói rằng thật là vui mừng, Phật pháp thật nhiệm màu, kinh bản nguyện Bồ Tát nhiệm màu, kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng thật là nhiệm màu. Có 2 việc nhiệm màu xảy ra trong cùng khoảng độ 1 tháng đó. Đó là có một gì, một cái người em rể á, có người em rể thì ở trong miền Nam người ta trồng rất là nhiều cây dừa. Các con vào miền Nam chưa, đi thăm miền Nam, những cái vùng đồng bằng sông Cửu Long hay cái vùng đồng bằng họ trồng miệt dừa đó. Họ trồng rất nhiều dừa ở khu vực Đồng Tháp rồi Cao Lãnh vân vân đó, họ trồng rất nhiều dừa. Thì cái quả dừa nó rơi xuống đầu người thì các con, cái cây dừa trong miền Nam nó rất là cao, nó dài, nó lâu, sống lâu rồi nó cao, và nó rơi, cái quả dừa rơi vào đầu thì chỉ có chết. Và cái trường hợp cái quả dừa nó rơi xuống đã chết khá nhiều người rồi. Thì cái người em của cô ấy đã tụng kinh Địa Tạng được khoảng 3 tháng nay, do người chị ở bên Pháp gọi điện về và khuyên, và cả hai vợ chồng cùng tụng kinh Địa Tạng. Thì hôm đi chảy dừa, vừa ra đang đi chảy dừa và đi tới gốc cái quả dừa nó rơi vào trúng đầu, và cậu ấy nằm lăn bất tỉnh xuống dưới gốc dừa, và người nhà hoảng hốt cho đi bệnh viện. Ra tới bệnh viện một cái thì cậu ấy tỉnh lại, và chiếu chụp á, các con biết không, bác sĩ ngạc nhiên, cái quả dừa từ trên cao rơi trúng đầu mà không có mũ nón gì như vậy, mà chỉ có hơi sưng vếu lên một chút và không có chấn thương sọ não, không có ảnh hưởng gì bên trong, chỉ sưng vếu lên một chút. Và bác sĩ hỏi đây là một việc kỳ lạ, và hỏi làm sao. Thế cậu ấy bảo là gì, có lẽ là do Phật pháp nhiệm màu, vì mấy tháng nay do gì, do chị tôi ở bên kia là khuyên tụng kinh Địa Tạng, hai vợ chồng tôi đều tụng kinh Địa Tạng, và trước khi đi tôi mới tụng xong bộ kinh Địa Tạng, cho nên tôi đi ra chảy dừa, và trên đường đi tôi vẫn niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng. Khi ngất á, tôi không nhớ cái gì, chỉ nhớ gì, chỉ nhớ mỗi danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng, của tôi niệm Bồ Tát Địa Tạng, bây giờ tôi tỉnh lại, thế thôi. Đấy là câu chuyện của bà ấy kể, một câu chuyện là có đứa cháu học đại học, học đại học gì mà ra làm giáo viên nhỉ, sư phạm, học đại học sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, học ra trường về 5-6 tháng nay vẫn không xin được việc, học thì cũng khá giỏi, nhưng mà nhà thì gì, hoàn cảnh gia đình cũng không có điều kiện để xin. Các con biết học sư phạm bây giờ mà xin ra để xin được đi dạy á, không phải đơn giản các con. Các con có là gì, là cầm cái bằng tốt nghiệp của sư phạm loại gì, loại giỏi, loại xuất sắc, ở trường đứng số 1, số 2, số 3 tốt đầu của trường á, ra các con có gì, có vác giấy đi thi công chức á, các con thi 10 lần không đỗ đâu. Nguyên nhân vì sao thì là tế nhị thầy cũng chịu không nói được, cái này chỉ có Chúa mới nói được thôi, thầy không biết được. Thậm chí các con biết không, các tiến sĩ ở học ở nước ngoài về đi thi công chức vẫn còn rớt, như là như sung rụng ấy, không phải đơn giản, có một cái gì đó bất bình thường, chúng ta không biết được. Xã hội mà, cuộc sống nó là thế. Cho nên cô ấy đã gửi đơn đi mấy nơi rồi, không ai, không nơi nào nhận. Và khi chán trường quá như vậy thì gọi điện cho bác. Bác ấy khuyên là cho con tụng kinh Địa Tạng để xem thế nào. Bắt đầu là cô bé tụng kinh, khởi tụng kinh Địa Tạng đúng 49 ngày, tức là hơn một tháng. Thế tự nhiên đi, không biết đi đâu ở trên đường, gặp một cái vị mà nhìn cũng là tay to mắt lớn, gọi mình gọi là làm quan chức nhà nước. Thế tự nhiên qua cái câu chuyện không biết đi đâu, cô ấy không nói rõ, có nghĩa là trong một cái cuộc đi đâu đó, thế là gặp cái vị đó. Thế là hỏi chuyện, thế là vị đó bảo là tự nhiên vị đó là bảo thôi thì bây giờ em cứ nộp đơn lên cái trường quốc tế, đại học quốc tế, cái gì, nói chung cái trường đó gọi là trường quốc tế. Nộp đơn lên một cái, thế là vào thi một cái đỗ ngay, đi dạy ngay sau 49 ngày. Cho nên cô ấy kể đúng là Phật pháp nhiều màu trong cả những cái nhỏ gì trong cuộc sống. Rồi còn nhiều, nhiều, rất rất nhiều những câu chuyện nữa mà có lẽ thời gian không có để kể với các bạn. Cho nên các bạn, chúng ta sau khóa tu này, nếu chúng ta muốn gieo một cái duyên đặc biệt, gieo một cái thiện duyên tu phúc, gieo một cái thiện duyên đặc biệt, chúng ta cho nó có công đức với cuộc sống này, chúng ta cũng có thể thỉnh bộ kinh này về chúng ta đọc ở tại phòng trọ của chúng ta vẫn tốt. Nhưng khi đọc xong chúng ta phải để lên một cái chỗ cao giáo nhất định là cái giá sách của chúng ta, hoặc là gì, chúng ta phải để lên tất cả các quyển sách khác, không được đè các quyển sách khác lên. Và chúng ta vẫn đọc ở bản học bình thường. Có thời gian thì chúng ta chia quyển kinh đó là đọc thành quyển thượng đọc một lần, quyển trung một lần, quyển hạ một lần. Nếu không có thời gian nhiều, cái quyển đó có 13 phẩm nhỏ, chúng ta chia thành 13 lần đọc, sáng một lần, tối một lần, hoặc một ngày một lần cũng được đó. Và chúng ta niệm được 10 câu hoặc 100 câu Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Cuộc sống này các con thấy mỗi ngày nó có một sự thay đổi đặc biệt, một thay đổi, sự thay đổi đặc biệt. Các con biết ngày xưa hôm qua thầy kể với các con là hành trang vào đời. Tại sao thầy lại kể câu chuyện của thầy nhiều hơn là kể câu chuyện cho các con? Vì đấy chính là gì? Những kinh nghiệm sống của thầy đã gì? Đã từng trải qua. Từ một cái gì? Anh chàng thanh niên ở dân tộc, vùng dân tộc thiểu số, chữ nghĩa không biết, trình độ thì gì? Văn hóa thấp, sức khỏe thì gì? Cũng ốm đau quặn quẹo thường ngày, vì cái lần chết lâm sàng đó cho nên sức khỏe cũng gì không được tốt lắm, cho nên đi đến đâu người ta cũng không thích. Nhưng mà sau này tu tập được một thời gian rồi, các con thấy mọi việc được cải thiện rõ ràng. Hôm qua thầy kể như vậy, không phải là để khoe về bản thân, mà là muốn cho các con nhìn lại cái hành trang của mình đã có được cái gì. Các con xuất phát điểm tại đâu? Chắc chắn các con xuất phát điểm hơn thầy rất nhiều, hơn 20 năm trước. Hôm xuất phát điểm của các con từ vài năm trước hoặc là năm nay các con mới nhận ra cái xuất phát điểm của mình chắc chắn hơn thầy rất nhiều so với thầy hơn 20 năm trước. Và thầy rất mong rằng á, từ cái bài nói chuyện chia sẻ chân thành của thầy ngày hôm qua mà các con nhìn ra cái hành trang vào đời của các con ngày hôm nay và làm thế nào, đi thế nào đó cho tốt. Và sau này 15, 20 năm sau biết đâu trong hội trường này lúc đó có các em gì sẽ làm bộ trưởng, làm chủ tịch gì, chủ tịch tỉnh, bí thư chủ tịch huyện rồi, ở xã, ở thôn của mình. Thậm chí là gì, có những vị đến gì, thủ tướng, phó thủ tướng thì càng tốt. Đến lúc đó thì thầy chắc là gì, nếu có còn ở trên đời này thì phải lưng gù sườn vẹo, đi đâu cứ phải chống rồi các con đến có gặp thầy và thầy ơi, con đến thăm thầy đây. Lúc đó thầy cũng gì, hả? Ai đấy? Bảo là con đây, thủ tướng đây. Và thủ tướng nào? Và con ngày xưa con học ở khóa tu mùa hè của thầy đây, nhưng mà bây con bận quá, bây giờ con mới đến thăm thầy trở lại được. Lúc đó lên thì lên gì, làm thủ tướng rồi. Thì lúc đó nếu thầy có còn nữa thì đầu óc cũng không còn minh mẫn như bây giờ nữa. Nhưng mà dù sao thì cũng rất rất mừng nếu các con làm được điều đó. Muốn làm được điều đó thì hành trang vào đời ngày hôm nay của chúng ta phải chuẩn bị thật kỹ càng và vững lòng để mà tiến bước đi lên. Cho nên á, các con có thể đọc tụng bộ kinh này để trợ duyên cho cái sự học, cái phúc của chúng ta, đặc biệt là việc là hồi hướng cho các oan gia trái chủ, cho những người đã mất. Bộ kinh này đặc biệt là làm được việc đó. Các con biết vì sao mà có hàng ngàn ngàn người đến đây quy tụ dưới mái chùa Khai Nguyên này? Chính vì sự gia trì của chư Phật và Bồ Tát, đặc biệt là Bồ Tát Địa Tạng và Bồ Tát Quán Thế Âm. Và thầy cũng mong muốn rằng các con cũng được sự dạng của Bồ Tát Quán Thế Âm. Muốn làm được điều đó, các con ấy có thể cùng đọc tụng bộ kinh đó, các con sẽ thấy được sự vi diệu của nó. Sự phiền não, sự nhiệt não, sự đau khổ của các con dần dần sẽ nhường lại cho sự an vui và hạnh phúc và cái tâm trí sáng suốt của các con ngày một gì tốt hơn. Một bạn nữa đưa câu hỏi rằng trong cuộc sống con rất hay bực tức với mọi người vì trong quá khứ con từng bị rất nhiều người ghét. Vậy làm sao để không bực tức với mọi người ạ? Có một bạn nói là rất hay bực tức vì trong quá khứ có rất nhiều người ghét. Thầy ngày xưa cũng rất nhiều người ghét. Nhưng bây giờ thầy đổi được lại rất nhiều người ghét thành gì? Thành rất nhiều người thương. Phật ngày xưa cũng vậy, cũng có rất nhiều người ghét khi chưa thành Phật. Nhưng khi thành Phật rồi thì lại rất nhiều người thương. Chứ Bồ Tát, chứ lịch đại tổ sư trong tông môn, khi chưa tu cũng rất nhiều người ghét, khi tu rồi thì được rất nhiều người thương. Vì sao người ta lại ghét chúng ta? Có rất nhiều lý do, nhưng không thể nói hết được. Thầy chỉ tạm nêu ra hai lý do. Một là gì? Mình quá kém phúc, cho nên người ta ghét mình. Cái phúc báo của mình kém, cho nên hoặc là mình sinh vào gia đình gì? Nghèo khổ, túng thiếu, cho nên bị người ta coi thường, người ta ghét bỏ. Đó là do mình kém phước. Hoặc là do mình trước đây là mình kiêu căng, ngạo mạn và ương bướng, ngang ngạnh và khó bảo, không hòa đồng được với mọi người, cho nên lời nói của mình thì cục cằn, hành động của mình thì gì? Thô lỗ. Lời nói thì cục cằn, hành động thì thô lỗ, cho nên khiến cho nhiều người ghét. Năm ngoái, khóa tu mùa hè năm ngoái, có một em học sinh cấp 3 ở dưới Thạch Thất, huyện Thạch Thất. Em thường được gọi là gì? Tuy mới học sinh cấp 3 nhưng mà được gọi là đầu gấu. Ở trong trường thì là đầu gấu ở trong trường, về xóm làng thì là đầu gấu ở trong xóm làng, ở trong làng xã. Đi đâu trường cầm một cái tốp đầu thanh niên trai trai, cùng tuổi, thậm chí một số anh chị lớn tuổi hơn, nhưng cậu ấy là gì? Cầm đầu. Và đi chơi đâu thường vác dao, vác côn, vác gậy theo trong mình và sẵn sàng lao vào đánh nhà hội đồng và đánh cả những người lớn. Cho nên dân làng ai cũng sợ và ai cũng ghét. Người thì ghét, người thì sợ. Không ai muốn dây vào và không có ai muốn chơi cùng, và chỉ có chơi cùng với những cái đám bạn bè lêu lổng thôi. Và khóa tu mùa hè năm 2015, cậu ấy được một số người thân và bạn bè khuyên lên đây tham dự khóa tu 7 ngày. Khóa tu mùa hè 7 ngày mà, dành cho các em học sinh và sinh viên, khóa tu mùa hè năm nào cũng vậy, 7 ngày mấy năm nay rồi. Thế khi lên đây được ngày thứ nhất, ngày thứ hai, sang ngày thứ ba thì nó gây sự, nó đánh nhau. Thậm chí là nó còn đi tìm dao, nó định đánh nhau ở trong chùa. Và lúc đó thầy định gọi vào và thầy định đuổi. Thầy đã đuổi rồi nhưng mà em nó quỳ xuống em mới xin. Thầy ở trong phòng bảo thôi thầy cho con một cơ hội. Cho con chỉ xin một cơ hội thôi. Nếu được thì thầy cho con ở, còn không được thì con sẽ tự động ra về. Chỉ cần thầy cho con một cơ hội. Và thầy nghĩ rằng thôi em nó đã nói như vậy thì cho em một cơ hội. Và thầy dạy em ấy thêm một chút nữa và khuyên em thêm một chút nữa. Và thầy em ấy ở được suốt hết 7 ngày. Và sau 7 ngày em ra về, các con biết không? Em về em thay đổi đến mức mà cả bố mẹ, anh chị em trong gia đình cũng không tin vào đứa con của mình thay đổi chỉ trong vòng có 7 ngày liền. Mà trong khi đó mất 3 ngày đầu nó còn gây sự, thực tế là có 4 ngày sau. Từ hôm nó sám hối thầy và thầy tha thứ cho nó cơ hội, và có 4 ngày sau nó chung sống cùng các bạn và nó thay đổi, thực tế là chỉ có 4 ngày. Nhưng khi đó về nhà, nó thay đổi như vậy, người nhà thì nửa tin nửa ngờ. Còn họ hàng làng xóm láng giềng thì nói rằng thằng này nó diễn kịch giỏi lắm, đây là nó đang diễn kịch đấy. Phải cẩn thận khéo mà gì, nói diễn kịch như thế để nó chôm chỉa. Vì nó hay đi bia điện tử, chơi bời bạn bè cho nên thỉnh thoảng nó chôm chỉa của nhà rồi, chôm chỉa của hàng xóm vân vân và vân vân. Cho nên ai cũng sợ nó, ai cũng cảnh giác nó. Đặc biệt là đàn bà con gái phụ nữ thì rất là sợ nó vì sức yếu, cho nên sợ là nó ấy lên, nó cùng với đám bạn xấu là nó cướp hoặc nó giết người cướp của thì chết. Nhưng mà 7 ngày trong chùa thay đổi hoàn toàn một con người như vậy, các con thấy. Mà sau đó về mà người thân thì nghi ngờ, còn hàng xóm láng giềng thì chưa hết ghét nó. Và khóa tu vừa rồi năm 2016 nó lại tiếp tục lên đăng ký. Và từ khi đó về nó học hành rất là tốt, học hành chăm ngoan, chăm chỉ rất tốt. Và khóa tu 2016 vừa qua em phải lên đăng ký. Và lên đăng ký thì một số bạn năm ngoái chơi thì biết cái cậu này năm ngoái là gì, mấy hôm đầu vào định đánh nhau, cho nên là không ai muốn chơi và nó chán. Nó định ra về và nó xuống nó nói chuyện với phòng thông tin và mấy thầy đã khuyên em nó. Và em nó ở lại và còn cho nó vào cái đội văn nghệ nữa, đội văn nghệ của tổ của em bé. Và em nó lúc đầu là nó rất ngại ngùng, nhưng sau rồi nó bắt nhịp một cái và động viên các bạn cùng trong tổ đừng có nghĩ xấu về em nó nữa. Năm ngoái em như vậy nhưng năm nay bạn ấy không như thế nữa, bạn đã thay đổi rồi, các bạn nên hòa đồng và vui chơi với em. Và kết quả là gì? Sau khóa tu 7 ngày đó em nó kết nối rất tốt với các bạn và làm cho nổi bật cái tổ của các bạn ấy lên với cái sự kết nối của em ạ. Có nghĩa là gì? Bắt đầu từ đó mọi người quay sang yêu thương em nhiều hơn. Và rồi người nhà bắt đầu từ đó cho đến nay, và những người hàng xóm láng giềng dần dần quay lại tin tưởng em nhiều hơn. Vì cả một năm trời chứng minh là em nó không lật lọng, không chơi bời và đi chơi không vác dao vác gậy theo, và cùng với đám bạn xấu vác dao vác gậy để gây sự và không ăn trộm ăn cắp nữa. Và tu trí và học hành, và bây giờ học rất tốt. Có khá nhiều những em nhỏ đang ở học lớp 10, lớp 11, 12 sau cái khóa tu 7 ngày mà thay đổi được như vậy. Cho nên vào trong cửa Phật, ở trong cái ngôi nhà có công đức, quang minh, trí tuệ và lòng từ bi của chư Phật, chư Bồ Tát, các con thấy mình khác. Mình khác khá nhiều. Có cái các bạn đã lắng tâm, lắng đọng tâm tư để suy nghĩ và để phát hiện ra nó chưa mà thôi. Khác khá nhiều đó các con. Cho nên đến một cái ngôi chùa mà có chư Tăng Ni mà thường tụng kinh niệm Phật tu hành, thì cái ngôi chùa đó các con đến có một cái sự ấm cúng, một cái sự an tĩnh, vui vẻ lạ thường, khác với những cái nơi mà tổ chức những cái cuộc vui chơi bình thường khác. Đó, cho nên ở đây cái trường hợp của bạn này, thầy khuyên rằng á, bạn nên tìm hiểu Phật pháp, và đặc biệt là nên gì, quán niệm về lòng từ bi mà Đức Phật đã dạy ở trong kinh, quán niệm lòng từ bi. Mỗi một ngày bạn có thể niệm Phật lấy 1.000 câu, 1.000 câu Nam Mô A Di Đà Phật hoặc A Di Đà, và bạn có thể đọc kinh Địa Tạng cho thầy khoảng 100 ngày, sáng chiều mỗi ngày 2 lần, có thời gian thì đọc khoảng 1 tiếng đồng hồ thì hết quyển thượng, còn không có thời gian thì đọc 1 phẩm trong 13 phẩm đó khoảng độ 15 phút thì các bạn đi học. 100 ngày như vậy, tự bạn này sẽ thấy rằng trong tâm mình á, sẽ cảm thấy được gần gũi với mọi người hơn, và đặc biệt là mọi người gì quay lại yêu thương mình nhiều hơn là ghét. Đấy là cái phương pháp mà thầy hướng dẫn cho bạn này, về cứ thử đi, và thầy rất mong rằng sau 100 ngày bạn này lên báo cáo lại với thầy là cảm ơn nhà chùa con đã làm được điều đó. Một bạn nữa hỏi: A Di Đà Phật, thưa thầy, theo luật nhân quả, con người khi chết đi sẽ theo kiếp luân hồi hoặc bị đọa theo nghiệp. Con thắc mắc tại sao có những người gọi được hồn, con nghe bảo đó là quỷ giả người thân hiện lên, kính mong thầy giải đáp giúp con. Con cảm ơn thầy. A Di Đà Phật, thưa thầy, con là người thưa thầy, con gái là người tình kiếp trước của người bố có phải không ạ? A Di Đà Phật. Không nhất định. Cái này không nhất định các con. Nếu trả lời là nhất định thì là sai. Nếu trả lời không có cũng hoàn toàn sai. Đó. Ở đây thầy có hai ý, thầy xin trả lời trước, nói rằng á, cái khi người mất rồi thì theo nghiệp mà đọa hoặc là được sinh thiên, sinh lại làm người hoặc sinh vào 6 đường. Nếu sinh thiên rồi á thì gọi hồn không có được nữa. Hoặc sinh làm người rồi gọi hồn cũng gì? Cũng không có được nữa. Nếu sinh làm gì vào kiếp súc sinh rồi gọi hồn cũng không có được nữa. Nếu sinh vào đường quỷ thần Atula gọi hồn cũng không có được nữa. Sở dĩ gọi hồn làm sao mà được các con? Nếu đang đọa trong địa ngục gọi hồn có được không? Cũng không có được. Vì đang bị ở giam gì? Giam trong ngục làm sao mà hồn ra được mà gọi được? Chỉ có ở trong con đường gì? Ngạ quỷ, và con đường gì? Mình gọi là ma. Tức là thần thức còn đang phảng phất ở dưới quái âm, nó chưa định nghiệp. Chưa định nghiệp phảng phất ở dưới quái âm, và ở dưới quái âm những cái vong linh đó rất nhiều các con. Hằng hà sa số những vong linh đang chịu khổ như vậy, đang vất vưởng như thế. Phúc chưa đủ để đi đầu thai, tội cũng gì chưa nhiều để đọa vào trong địa ngục. Cho nên á, ở đó họ thành xây dựng thành những quái gì, những người dưới quái gì, mình gọi là quái gì? Quái âm. Mà quái âm đó thường ở thế gian chúng ta gọi là gì? Ma. Trường hợp như vậy gọi hồn được. Gọi hồn được. Vì sao mà gọi hồn được? Vì những các vị có gì? Có tâm linh. Các vị có tâm linh đó là ai? Là chính là những vị thần linh, những vị thần, những vị thánh ở thế gian chúng ta tôn xưng, và họ thì họ có công năng, họ có năng lực để, và cái tâm của họ cũng phát thiện tâm, đó là mình gọi nôm na là cứu nhân độ thế đó hả. Cho nên họ mượn xác của một người nào đó gọi là gì, gọi là ông thầy, họ dựa vào xác của vị đó để làm cái việc tâm linh đó, làm việc tâm linh đó. Cái việc này ngày xưa thầy đã nói với các con lúc nãy, khi mà chết 5 tiếng đồng hồ đó, thầy cũng bị cái trường hợp mà thầy tự nhiên biết tâm linh đó là gì, do người ta dựa vào mình, do một vị thần nào đó, một vị thánh nào đó, người ta mượn xác của mình, người ta dựa vào, người ta làm được đó. Nhưng sau khi đi tu một thời gian, khi lên tu ở trên chùa thầy, chùa cao, thầy vẫn còn làm cái điều đó, vẫn còn gì, chỉ chú chữa bệnh cho người, cho nên vẫn còn theo điều đó. Vì vậy mà vẫn cứ hay ốm đau bệnh tật quật quẹo. Nhưng từ khi phát hiện ra điều đó thầy không làm nữa, và nhất tâm tu hành và hoằng pháp lợi sinh thôi, bỏ hết cái vấn đề tâm linh. Thậm chí thầy biết 10 người thầy không nói. Cho nên bây giờ nhiều người cứ đến bảo là thầy á, thầy soi cho con với, không bao giờ thầy làm cái điều đó. Biết mười mươi cũng không bao giờ nói, và coi như mình không biết gì, chỉ là một người tu phàm phu thôi, thì mình được yên. Và mình làm chính mình, chứ mình không để cho bất cứ một ai mượn thân thể của mình để làm những việc này việc khác nữa. Đó, cho nên đấy cũng là cái việc tâm linh mà ở đây vì sao mà có cái chuyện đi gọi hồn, hồn lên được là như thế. Còn hồn có những trường hợp hồn á của cái vong đó đã được đi đầu thai rồi, hoặc ở đang trong địa ngục, nhưng mà do gì, do một con quỷ nó gì, vì miếng cơm manh áo, vì cuộc sống của nó giả danh, có không? Có. Năm 2009 có một cái trường hợp ở dưới xã Yên Sở, huyện Hoài Đức. Đây có bạn nào huyện Hoài Đức không, giơ tay cho mà. À, con có biết xã Yên Sở không? Đó, một vị ở xã Yên Sở. Cái đôi vợ chồng ngày xưa thầy trụ trì cái chùa dưới chùa Ngọc Tân ở xã Yên Sở đó. Đó, ở huyện Hoài Đức. Có cái đôi vợ chồng này thì cũng hay xuống chùa. Từ ngày đó những ngày thầy chuyển lên đây và chuyển lên chùa Tản Viên đó, thì vị vợ chồng ít lên hơn. Cái vị này á, đi có một lần là đi gọi hồn cho ông bác, tức là ông anh đó, đi chiến trường và hy sinh ở trong chiến trường miền Nam, không tìm được mộ, cho nên là cũng muốn đi gọi hồn để tìm mộ, đi gặp các nhà ngoại cảm như Phan Thị Bích Hằng và gặp chỗ ông Liên ở dưới Hải Dương mấy lần nhưng cũng không gọi được. Và năm 2009 đến 10, cuối 9 đầu lĩnh 10 không nhớ nó lắm, nhưng mà khoảng cái thời gian đó, vì năm đó thầy mới nhận cái chùa Tản Viên được khoảng một năm, gần một năm thôi, thì thầy nhận chùa Tản Viên đầu năm 2008 mà khoảng 2009 khoảng tầm đấy, thì đang xây dựng trên đó. Thì hôm thầy đang xây dựng trên chùa đó thì về đây nghe các Phật tử ở nhà gọi điện bảo thầy đi về ngay, ở chùa là có người đến cần gặp. Thế thầy mới từ trên núi thầy về, từ chùa Tản Viên thầy về. Về thì thấy là cái cậu ấy đang bò gì, bò lê bò càng ở dưới, ngay ở ngoài sân ở trước cửa nhà tổ mà các con hôm qua đến lễ. Cậu ta cứ bò mà chân tay nó khoằng khoèo ra như thế này. Chân nó thì quắt lên trên quạt ra đằng sau và cứ bò, bò lê bò lết ra. Và thầy nhìn thấy một cái thầy biết ngay có vấn đề. Bắt thầy bảo gọi gia đình vào, cho vào trong phòng. Cho vào trong phòng khách ấy, thầy ngồi uống nước. Thầy cho vào trong thì vị này nhất định là không phải vào, tự bò vào. Bảo vào và vui mừng lắm, bảo là bao nhiêu năm nay mới được là người nhà là đi tìm và đoán về, và muốn quy tam bảo cho nên bảo người nhà đưa lên đây. À, nó kinh như thế. Và thầy biết nhưng mà gì, mình vẫn không xử lý luôn, mà mình thôi cứ biết, nhưng mà cái trường hợp này vẫn là, thầy biết là trường hợp này vẫn là một cái vong do gì, do một chiến sĩ mà đã hy sinh ở trong chiến trường, nhưng không phải là vong của nhà đấy. Biết rồi nhưng mà mình không nói ra, cứ để cứ nói chuyện khoảng 3 tiếng đồng hồ, nói chuyện về chiến trường, thầy nói cũng khá tốt, chứ không phải chỉ nói chuyện tu hành không đâu, nói chuyện về chiến trường, về bộ đội, về chống giặc ngoại xâm như thế nào, thầy nói khá tốt. Vì ngày xưa còn bé được nghe ông cụ thầy kể rất nhiều, và thầy thích nghe cái câu chuyện đó cho nên biết cũng rất nhiều, là chúng chịu khó đọc sách, xem những cái phim phóng sự về Bác Hồ, về cố đại tướng Võ Nguyên Giáp, cho nên cũng có một kinh nghiệm phong phú về nó. Cho nên ngồi nói chuyện với cái vong linh đó về chiến trường, về quân đội, họ rất thích. Nhưng chốt lại thì thầy bảo là thôi bây giờ nếu mà như vậy thì bác cứ đi chỉ cho mộ đang ở đâu để cho các em nó đi tìm, nó đưa bác về nghĩa trang liệt sĩ ở tại địa phương. Thì khi thầy nói như vậy một cái, bắt đầu vị này không nói gì và chối, không phải là chối hẳn mà cứ quanh co, thầy biết là có vấn đề rồi. Và thầy bảo thôi, nếu mà bác chưa muốn nói thì thôi hôm nay cứ đi về đi, sau 3 ngày sau thì lên đây, suy nghĩ cho kỹ xong lên đây thì nói. Nói hay không nói, đúng 3 ngày, thầy cho hạn đúng 3 ngày là phải gì, phải nói. Nếu không nói thì cũng phải đi ra khỏi thân thể của người em, không được nhập vào nó nữa. Về nhà các con biết không? Các con biết một người bình thường có ăn hết 3 con gà trống không? Có ăn được không? Cái con gà trống bình thường nó phải gì 2-3 cân, nhưng mà một người ăn hết 3 cân, ăn hết 3 con gà như thế, các con có tưởng tượng không? Mà thầy phải nói là từ khi thầy sinh ra cho đến hôm đó thầy mới nghe người nhà báo lại, ui thầy ơi kinh quắm, một bữa là ăn hết 3 con gà và hàng lít rượu. Hút thì gì, hút toàn hút là gì 3-5 điếu thuốc lá cho vào miệng là hút một lần và nói là thèm quá và đói quá. Ăn như thế. Ăn xong một cái là gì? Lại chửi các em bảo là tại mày là mà tao khổ bao nhiêu năm nay, tại sao không đi tìm được thế này thế khác. Nhưng các em và người nhà đến khấn và nguyện và bảo rằng vậy thì bác đang ở đâu, hoặc anh đang ở đâu, hoặc con đang ở đâu, thì nói địa chỉ cho người nhà đến để đón bác, đón anh, đón con về. Như phần ông, phần bà thì gọi là con, phần em thì gọi là bác, em gọi là anh, vân vân đó. Tùy theo từng người cứ lừa như vậy nhưng không nói ra. Gọi điện lên cho thầy, thầy bảo á, bảo thầy đó, giải quyết với vì cái ông thầy mà cái vị thầy mà dưới Hà Nam á, cái cô đồng bóng ở dưới Hà Nam, cô hay gọi hồn á, mà cô ấy gọi hồn cũng khá nhiều người được, nên tại trong trường hợp đó không, cô ấy không thể giải quyết được, gọi vào được những gì nhưng không thể xuất ra được, cho nên mới phải mang về đây. Khi mang về đây á, thì thầy biết rằng cái trường hợp này mình cũng không thể làm luôn được, vì nó báo án thì cũng sẽ rắc rối với gia đình nhà họ, cho nên thầy cho là gì, 3 ngày sau. Và đến ngày thứ hai thì nó ăn uống, nó quậy phá và nó đánh người nhà, nó cáu gắt, nó đánh người nhà. Và sang ngày thứ ba thì gì, nó bực quá, nó không cho ăn uống nữa, và nó làm cho cái cậu ấy bị ngất lịm đi và phải đem đi ra bệnh viện ở cái Trạm Trôi để cấp cứu. Bạn nào Hoài Đức biết bệnh viện Trạm Trôi rồi, đem nó bệnh viện Trạm Trôi để cấp cứu. Nằm ở ngoài đó cấp cứu thì tiếp nước, thì người nhà gọi điện lên cho thầy, thầy bảo chưa đủ 3 ngày thầy không làm gì được, vì thầy đã hứa 3 ngày rồi. Và ở trong bệnh viện các bác sĩ thấy lạ, có lúc thì nó yếu không còn một gì, gần như tim mạch nó không đập nữa, nhưng được một tí nó lại vùng dậy, nó chạy đi, chạy hết cả sân bệnh viện, 4-5 bác sĩ á, giữ không giữ được, nó khỏe quá. Mà lúc thì nó yếu, nó nằm nó thở cứ thoi thóp ra, phải cho gì, cho thở bằng oxy. Nhưng đùng một cái nó lại vùng dậy, nó vuột cả cái hết cái oxy, cái dây truyền nước đi, nó chạy lang thang ra ngoài sân, và các bác sĩ làm láo loạn hết cả bệnh viện Hoài Đức đi. Bác sĩ bảo cái trường hợp này thì không phải là bình thường, chắc phải đo, cho đi 3 tháng hoặc là đi xuống Thường Tín cho thế nào, ở đây chắc không nên cho, không cho ở đây, vì sợ quá. Thế là gọi cho thầy cái đêm hôm đó, 1-2 giờ đêm, vợ còn gọi điện lên bảo thầy cứu chồng con với, bây giờ như thế anh ấy chết hoặc anh ấy điên thì con chết, thế này thế khác. Thế thầy bảo chưa được, phải để sáng hôm sau đã, cho đủ đúng 3 ngày đã, vì thầy đã hứa với nó là 3 ngày thì không thể để làm sớm hơn được. Và đúng đến sáng hôm sau, vừa rạng sáng ra thì vợ và người nhà đã gọi điện lên sớm bảo thầy cứu với, ở dưới này anh ấy đang phá. Các bác sĩ bảo sáng nay nếu không ấy là phải bắt buộc phải chuyển đi, ký giấy xuất viện và bắt buộc chuyển đi, không để ở đây nó ảnh hưởng đến cả bệnh nhân khác. Và thầy bảo thôi yên tâm, để thầy lên thầy làm lễ đó. Ngày đó cái ngôi chùa kia chưa xây xong, mới có nhà tổ thôi. Thầy lên nhà tổ thầy làm lễ, thầy tụng viễn kinh phổ môn, ngày đó chưa tụng kinh địa tạng. Tụng viễn kinh phổ môn xong, cầu nguyện Bồ Tát Quan Âm gia trì cho, bảo là cái trường hợp cái vong của 3 ngày hôm trước, nó giả dạng là vong linh liệt sĩ của gia đình Phật tử tên là như thế như thế. Đến đây nhưng mà để con bảo nói ra địa chỉ, vì không nói con đã biết là không phải là vong linh của liệt sĩ nhà đó rồi, cũng là vong linh của một liệt sĩ như một liệt sĩ khác. Nhưng mà bây giờ ở đó không muốn ra nữa, ăn uống rượu chè, rượu thịt và lại còn đánh người nhà người ta như thế. Bây giờ đã đúng 3 ngày rồi là xin Bồ Tát Quan Âm là gì? Là gia trì để gì? Để tống khứ cái vong đó ra khỏi cái cậu ấy. Và thầy lễ xong, thầy khấn nguyện như thế xong, thì đương nhiên lễ ở trên này họ không lên đây nhá. Thầy lễ ở trên chùa Khai Nguyên này, nhưng ở dưới bệnh viện đó, cô vợ và người thân gọi điện lên cảm ơn thầy, chồng của con gì, vậy người nhà của chúng con đã gì, đã khỏi rồi, và bác sĩ bảo thôi cho nghỉ một tí nữa để gì, để xuất viện, khỏi như không nữa các con. Đó là trường hợp gì, quỷ thần hoặc các một gì, vong linh khác, gọi là gì, nó giả danh người thân để nhập vào. Trường hợp đó nếu mà đi gọi hồn đó, cho nên thầy thường bảo các Phật tử đừng có đi gọi hồn, cứ hãy nhất tâm mà gì, gia đình có duyên sự, có việc tâm linh nhá, cứ nhất tâm mà tụng kinh Địa Tạng hồi hướng là tốt nhất. Đi gọi hồn mà không may gặp những trường hợp như thế khó chữa lắm. Năm ngoái có một trường hợp đi gọi, cũng đi gọi hồn mà về gì không xuất được hồn, cho nên về điên điên khùng khùng đến đây á, thầy mắng cho một trận lên thân, và thầy á để cho 1 tháng sau thầy mới làm lễ cho. Vì cái tội là gì? Là một Phật tử rồi mà còn về gì? Vẫn còn đi gọi hồn. Cho nên nó về thầy để cho đúng một tháng. Và cứ đến khóc suốt. Và đúng một tháng sau thầy mới lễ cho. Vì sao một về phải một tháng thầy mới lễ? Vì thầy biết là nếu con lễ sớm á, nó khỏi khỏi xong nó không có chừa. Cho nên là phải cho nó gì, nó khổ tận, gọi là khổ cùng cam lai rồi. Tức là cái nỗi khổ đến cùng tận rồi mới cái đến lúc ngoan ngào, mới đến lúc được khỏe thì nó mới nhớ lâu. Cho nên cho đúng một tháng thì thầy mới lễ cho. Lễ xong thì nó cũng khỏi ngay. Và từ ngày đó thì xong rồi thầy hỏi thì từ nay có còn đi gọi hồn nữa không? Bảo không thì con sợ lắm rồi, không dám nữa. Cho nên về nếu chúng ta có bố mẹ hoặc người thân hoặc chính các bạn sau này có chuyện gì về tâm lý tâm linh không giải quyết được, đừng có đi gọi hồn. Hãy đến để hỏi các quý thầy, người ta tư vấn cho. Tụng kinh niệm Phật, phóng sinh tu phúc, làm việc thiện để hồi hướng là tốt nhất các con ạ. Đó. Đó, cho nên ở đây gọi người chết đi gọi hồn được hay không được ở cái trường hợp như vậy. Còn bạn hỏi là con gái có phải là người tình của bố kiếp trước không? Cái này ở trong luận đại trí độ của nhà Phật á, Bồ Tát Long Thọ cũng có giải thích rằng á, cái khi nhập thai thì thường thường á, là khi mà người cha người mẹ quan hệ tình cảm với nhau thì cái vong linh mà họ chuẩn bị được đi nhập thai đó, họ nhìn thấy thì nếu là nữ thì trong luận đại trí độ nói là gì, cái vong đó thần thức người đó thích là gì, người con trai mà gì nhập vào. Nếu người con trai đó là nam thì thường là gì, là thích người nữ mà nhập vào, đó gọi là nhập thai. Nhưng không phải là hoàn toàn trường hợp nào cũng như vậy các con, mà có trường hợp là gì, do mang cái ân với cha mẹ cho nên gì phát nguyện sinh vào để làm con mà nhập thai. Có những trường hợp là gì, có những trường hợp như bạn này nói đấy, như bạn này nói có thể làm gì, làm con cái ở đời trước hoặc làm vợ ở đời trước, cho nên nhập vào làm cái nhân duyên, mối lương duyên chưa hết thì nhập vào, vân vân. Cái mối nhân duyên như tơ vỏ đó thì nó không thể nào nó cố định được, cho nên xin trả lời như vậy, có, cũng có những trường hợp đó. Một bạn nữa hỏi, kính thưa thầy, mong thầy giải đáp giúp con câu hỏi, một người tu tốt thì cần phải làm gì? Bỏ ác làm lành, lấy sự hành thiện. Đó là lời dạy khái quát và đầy đủ nhất của Đức Phật về người tu tốt thì phải làm gì? Bỏ ác làm lành, lấy sự hành thiện. Câu thứ hai, trên thế giới có rất nhiều tôn giáo, Phật giáo, Thiên Chúa giáo, đạo Cao Đài vân vân, thì tâm linh có phải là những gì có ở trong các đạo đó không? Thì tâm linh có phải là những gì có ở trong các đạo đó không? Tâm linh là tin vào điều gì ạ? Tâm linh không chỉ phải ở trong các tôn giáo này, mà tâm linh ấy, nó xuyên khắp gì? Tam thiên đại thiên thế giới, xuyên khắp mười phương ba đời, xuyên cùng khắp ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Tâm linh là gì? Là những thứ chúng ta không thể dùng bằng con mắt thường để nhìn thấy nó được, không thể dùng tay để sờ, để mó, để nắm nó được, mà phải gì? Dùng cái tâm để mà suy nghĩ, mà cảm nhận nó, gọi là tâm linh. Ví dụ những điều chúng ta không thể diễn giả được. Thầy kể cho các bạn nghe một câu chuyện cách đây mới thôi. Có mấy em bé sinh ra được 5-6 tháng gì đó ở dưới Hà Nội, ở đường Hoàng Quốc Việt, đi khám ở Bệnh viện Nhi Trung ương. Bác sĩ bảo là trường hợp này bị câm điếc bẩm sinh và không thể chữa được. Nếu bây giờ muốn chữa thì phải gì? Phải có 2 tỷ hoặc cả tiền công nữa, thành 2 tỷ 2 để cấy ghép một cái gì? Đôi tay giả, một cái công nghệ giả của châu Âu vào trong tai của em bé đó, nhưng phải làm trước một tuổi thì mới khỏi. 2 tỷ 2. Gia đình chỉ là công nhân viên chức nhà nước bình thường thôi, tháng lương 5-6 triệu không thể đủ. Cho nên đó, đành ngậm ngùi nhìn đứa con mà, đứa cháu mà rơi lệ thương xót. Thì có người mách, bắt là cái bà nội của cái cháu bé đó lên đây tham dự khóa tu tụng kinh Địa Tạng và trình bày với thầy cái câu chuyện đó. Và thầy bảo thôi, bây giờ cái này thì thầy cũng không thể nói trước được là em có khỏi không khỏi, nhưng mà thôi, còn nước còn tát, các cụ ngày xưa dạy rồi, còn nước còn tát, cứu người như cứu lửa cháy. Cho nên cụ cứ về cụ phát nguyện tụng kinh Địa Tạng là gì? Là 21 ngày hoặc 49 ngày hoặc 100 ngày cho thầy. Nhẹ thì 21 ngày, vừa vừa thì 49 ngày. À, xin lỗi, nhẹ thì 21 ngày, vừa thì 49 ngày, và nặng thì 100 ngày thì sẽ có kết quả. Mà 100 ngày mà không thấy kết quả đâu thì cụ phải tìm phương pháp khác, tức là phải tìm đến các bác sĩ, và thậm chí là phải bán nhà bán cửa lo mà chữa chạy cho cháu thôi. Thế cụ bảo như thế thì khó quá. Ở nhà tập thể, hai vợ chồng nhà con, rồi hai vợ chồng đứa con, rồi hai đứa cháu nữa, mà bây giờ nhà 6 người ở trong có mấy chục mét vuông nhà chung cư tập thể cũ ngày xưa, bây giờ bán thì ở vào đâu, mà bán nó cũng chả đủ tiền để mà chữa bệnh cho cháu. Cho nên thôi thì con đối phúc cùng trời. Thế về bắt đầu cụ phát nguyện đọc tụng. Các con biết không? Tụng đến đúng ngày thứ 8. Thế tự nhiên là trong gia đình có một cái vật đó, nó rơi. Cái người mẹ đang bế con như vậy để cho nó thì cho nó ăn, thì có một cái vật đó, không biết là con chuột hay con mèo hay cái gì trong, có nghĩa là một cái vật ở trong nhà nó rơi xoảng một cái và nó vỡ, kiểu như là một cái cốc hay một cái chén nó rơi á. Thế tự nhiên bà mẹ đang bế con cho ăn như vậy, trước đây nó không có bao giờ có một ý thức gì, rơi một cái nó giật mình. Các bà mẹ thấy lạ. Mẹ giật mình thì gì? Cái con đang bế trên tay cũng giật mình. Cho nên á, cái bà mẹ thấy như vậy mới lại hét thử một tiếng. Hét thử một tiếng thì thấy con là mình giật mình và nó khóc. Và ngay ngày hôm sau, hai vợ chồng đem đứa con đi ra bệnh viện Nhi Trung ương khám. Và ra bệnh viện Nhi Trung ương khám, hai bác sĩ rồi ba bác sĩ, các bác sĩ trước đây cùng khám cho đứa bé và đều nói rằng trường hợp này là câm điếc bẩm sinh, không thể chữa được bằng thuốc, mà phải chỉ có chữa bằng cấy một cái tai nghe công nghệ của châu Âu vào đấy thôi, cấy trực tiếp vào trong tai, mà giá rất đắt. Cho nên á, ba bác sĩ khám thấy gì thế lạ, tại sao cái đứa bé này nó lại gì lại nghe được rồi, mà chỉ trong vòng mấy tuần trở lại đây thôi, không đến viện thôi mà lại nghe được. Rồi gọi hai bác sĩ trưởng khoa vào khoa đến, thế là cả khoa đó, đặc biệt là bác sĩ trưởng khoa hơn 30 năm tuổi nghề ở trong nghề bác sĩ rồi, chưa bao giờ thấy cái ca mà chính. Hôm trước hội chẩn là cái bác sĩ trưởng khoa đó nói phát biểu là phải dùng cái tai nghe mới có thể khiến cho em bé nghe được, trợ thính cho em bé mới có thể nghe được, không có bị câm điếc suốt đời, thành đơ đơ suốt đời. Nhưng ngay tự nhiên tuần hai tuần không đến mà lại thấy thay đổi như vậy. Bác sĩ hỏi về nhà người nhà cháu uống thuốc gì, chữa bệnh ở đâu? Đôi vợ chồng nói không, gia đình không chữa gì, có mỗi là bà nội của cháu lên chùa, sư thầy ở chùa Khai Nguyên, thầy bảo là về tụng kinh Địa Tạng, và mỗi khi tụng kinh Địa Tạng như vậy thì bảo mẹ con nhà nó bế lên, mẹ vợ tức là vợ của tôi bế đứa con lên để nghe bà đọc kinh Địa Tạng ở trên phòng thờ thôi, chứ không uống cái gì thuốc gì cả. Thế đùng một cái thì nghe cái vật rơi trong nhà, cho nên đứa bé giật mình. Vì vậy hôm nay đem ra kiểm tra, bác sĩ bảo ạ, chưa bao giờ có. Tôi chưa bao giờ, cả đời tôi làm bác sĩ, đến thì gần đến ngày nghỉ hưu rồi, chưa bao giờ gặp trường hợp như thế. Và chúc mừng gia đình nói rằng em bé đã gì, đã có cái thính giác của em đã gì được khoảng 80-85% rồi. Chúng ta thấy những cái câu chuyện vi diệu như vậy, ai có thể giải thích được? Có thể dùng mắt thấy tai nghe, dùng bằng khoa học duy vật biện chứng để có thể giải thích được không?
Không.
Không thể dùng mắt thấy tai nghe khoa học biện chứng mà có thể giải thích được, mà đấy chỉ có gì dùng tâm để mà cảm thôi. Dùng tâm để mà cảm và nhìn thấy cái việc thực tế nó như vậy để mà nghĩ thôi, đó gọi là tâm linh. Tức là không thể dùng bằng mắt thấy tai nghe mà có thể diễn tả hết được. Một bạn nữa hỏi, thầy cho con hỏi làm sao để thoát khỏi những cám dỗ đời thường. Làm sao để thoát khỏi những cám dỗ đời thường? Cái này nó khó, nó rộng lắm, thầy không biết là cám dỗ nó về cái gì. Nó rất nhiều, ví dụ như tiền tài này, sắc đẹp này. Ví dụ hôm qua thầy nói có những bạn nữ đi qua thì nhìn vào cái showroom, cái shop quần áo, thời trang đó mà gì, nhìn cái gì cũng thích, đó cũng là cám dỗ đời thường. Hoặc những bạn mà mê điện tử nhìn thấy, nghe thấy cái tiếng gì bạn mà gọi đi, mày ơi có bận gì không, bảo ta hôm mai thi ôn bài thi, bảo thôi thi cứ làm gì, đang có một cái trò online đế chế cái gì đó nó mới ra, tốt lắm, hay lắm, nó mới ra, đi đi. Thế là gì, cám dỗ đó có thể bỏ cả ôn thi, bỏ cả thi cử ngày mai, mà bỏ cả cái việc ôn thi làm bài tốt cho ngày mai mà đi chơi game vân vân. Đó gọi cám dỗ đời thường, có rất rất nhiều. Làm thế nào? Hãy nghĩ về gì, nỗi sinh ra khổ cực của cha mẹ mình. Hãy nghĩ đến cái sự sinh ra khổ cực của cha mẹ mình. 9 tháng kêu mang, 3 năm bú mớm. Hãy nghĩ đến cái sự gian lao nhọc nhằn của cha mẹ mình nuôi mình từ tấm bé cho đến ngày hôm nay, lo cho mình ăn học. Thậm chí cha mẹ của chúng ta khổ cực bao nhiêu cũng chịu để cho gì? Cho những đứa con của mình. Nghĩ đến công ơn đó để mà gì? Lo trả ơn. Đấy cũng là một phương pháp để cho chúng ta vượt ra khỏi những gì cám dỗ đời thường. Rồi nữa, hay nghĩ là sau này ta lớn lên, nếu hôm nay ta phụ công ơn cha mẹ, và sau này ta lớn lên, ta lấy vợ, lấy chồng, sinh ra những đứa con, nhân quả báo ứng, những đứa con sau này nó cũng gì, cũng đối xử với ta như thế. Cho nên rất sợ. Vì vậy, nghĩ đến cái nhân xấu ngày hôm nay chúng ta gieo với cha mẹ mình, thì sau này cái quả báo ác nó hiện ra là con mình cũng sẽ gì, đối xử với mình như thế. Cho nên làm một cái động lực mạnh mẽ để cho chúng ta vượt qua những cám dỗ xấu xa ở đời thường, vân vân và vân vân. Có rất nhiều cách vượt qua. Còn một cách vượt qua tốt nhất, muốn thử không? 30 năm lên đây ở với thầy thì sẽ thử, sẽ vượt qua được cám dỗ đời thường. Vì nếu thọ mạng của thầy mà còn đủ thì thầy còn được khoảng 30 năm nữa, hơn 30 năm nữa. Nhưng lên ở với cùng với thầy 30 năm và nghe lời thầy dạy thì bạn này sẽ gì, vượt qua được tất cả những cám dỗ đời thường, thậm chí sau này còn trở thành một vị gì, một vị cao tăng nữa. Có dám không? Biết đâu, về suy nghĩ đi, suy nghĩ cho kỹ đi, biết đâu đó vài tháng sau hoặc là 1-2 năm sau, bảo lên gãi đầu gãi tai, bảo thầy ơi, con chính là người mà đưa cho thầy câu hỏi làm sao để vượt qua câu hỏi cám dỗ đời thường đó, và con đã suy nghĩ kỹ rồi, nay con muốn lên gì gần gũi thầy 30 năm sau để con vượt qua những cám dỗ đời thường, và sau 30 năm chắc chắn rằng bạn này sẽ vượt qua được tất cả những cám dỗ đời thường, mà thậm chí là còn gì, thay thầy ngồi lên trên này để giáo hóa cho rất nhiều những bạn trẻ trong tương lai vượt qua được cám dỗ đời thường nữa. Cách tính tâm khi nóng giận như thế nào? Niệm Phật có thể cũng là một cách tĩnh tâm chế ngự nóng giận, hoặc các bạn ngồi thiền cũng là một cách tĩnh tâm chế ngự nóng giận. Nhưng cái phương pháp ngồi thiền nó phải có người thầy để dạy bảo cho chúng ta, kèm cặp chúng ta. Còn cái phương pháp niệm Phật là phương pháp tốt nhất, phổ thông nhất. Mỗi khi chúng ta nóng giận lên, chúng ta thì giận nó lên tới cổ này này. Ngày xưa thầy còn mới xuất gia cũng có lúc thầy giận như thế, nó lên tới cổ mà nó vướng một cái cục ở như là một cái nắm tay ở chỗ họng này này, thì nuốt nước miếng vào á, thì nói thì nó khó xuống lắm, kiểu nó tức lên tận cổ. Các con có khi nào tức tận cổ chưa? Có, cũng có đấy, đúng không? Khi nào tức tận cổ như vậy các con là gì, hãy nhắm mắt lại và gì, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, 10 câu như thế, tự nhiên nuốt nước miếng vào, cái giận đó nó xuống tận ở dưới bụng này rồi. Làm cho gì 100 câu nữa là gì, hết sạch luôn. Đấy là cách gì? Chế ngự nóng giận. Ở trong kinh Phật mà ngài Ấn Quang đại sư trích kinh Phật nói là gì? Có một cái câu này, niệm Phật phương năng tiêu túc nghiệp, kiệt thành tự khả chuyển phàm tâm. Một câu nói rất nổi tiếng của Ấn Quang đại sư. Niệm Phật phương năng tiêu túc nghiệp có nghĩa là gì? Niệm Phật có thể tiêu trừ những nghiệp trước, túc nghiệp tức là những nghiệp ở đời quá khứ chúng ta đã gieo trồng, Đó, công đức của niệm Phật có thể tiêu được tất cả những nghiệp chướng chúng ta đã gieo trồng ở kiếp trước và kiếp này, gọi là niệm Phật phương năng tiêu túc nghiệp. Kiệt thành tự khả chuyển phàm tâm. Kiệt á có nghĩa là gì? Là chỉ cho cái tấm lòng thành của chúng ta đến mức tột cùng, gọi là kiệt, dốc kiệt lòng thành đối với Phật pháp tăng tam bảo. Chúng ta để giữ tròn cái lòng thành kính, và khi chúng ta phiền não, chúng ta sân hận như vậy, nhiễm ô như vậy, chúng ta nhất tâm, chúng ta buông hết, và chúng ta một lòng niệm gì? Nam mô A Di Đà Phật, hoặc A Di Đà Phật, hoặc A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, vân vân. Nhất tâm chỉ niệm như vậy, hoặc Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, hoặc Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát, vân vân, tùy theo danh hiệu Đức Phật, Đức Bồ Tát nào chúng ta có duyên thì chúng ta niệm, thấy an lạc thì chúng ta nhất tâm chúng ta niệm. Trong khi đó gọi là gì? Kiệt thành. Dùng danh hiệu của các ngài để nhất tâm để niệm như vậy thì tự khả, tức là có thể chuyển phàm tâm, tức là có thể chuyển được cái tâm phàm của mình trở thành tâm của một vị gì? Một vị Bồ Tát, một vị Phật trong tương lai. Từ tâm phàm phu thành tâm của một vị Phật, một vị Bồ Tát trong tương lai đó các con ạ. Đó, cho nên bạn ấy hỏi là dùng cách gì để tính tâm khi nóng giận. Niệm Phật là tốt nhất, phổ thông nhất. Có rất nhiều phương pháp nhưng phương pháp đó là phổ thông nhất. Ý thứ hai, thưa thầy, làm sao để nhận biết và điều chỉnh hành vi lời nói không gây ác? Vì nhiều khi vô ý, không cố tình, từng lời nói của ta cũng gây nghiệp. Làm thế nào? Tỉnh thức. Chúng ta phải luôn luôn tỉnh thức. Các cụ ngày xưa, các tổ ngày xưa nói gì? Trước khi nói phải ố uốn gì? Ố lưới thế nào? Thế à? Như thế mới nói à? Nếu mà mỗi khi thầy mới nói một câu cứ thế này mới nói thì các bạn biết từ sáng đến giờ thầy nói được bao nhiêu câu? Hả? Mỗi khi nói cứ há mồm ra uốn lưới ba tấc thì chết. Thế mới nói thì làm sao mà được? Vậy uốn lưới bằng cách gì? Có nghĩa là trước khi nói phải suy nghĩ cho nó chín chắn. Ý của các cụ ngày xưa nói uốn ba tấc, uốn lưới ba lần xong mới nói á, có nghĩa là mở miệng nói ra phải suy nghĩ cho nó kỹ. Mà muốn như vậy thì chúng ta phải gì á? Học và có trí tuệ. Có trí tuệ chúng ta gì? Không cần phải uốn ba tấc lưỡi, nhưng mở miệng nói ra là đúng với chính pháp, đúng với luân thường đạo lý, đúng với tâm lý đạo đức rồi. Cho nên khiến cho mọi người sẽ hoan hỉ khi nghe chúng ta nói. Đó. Nhưng cái này phải học và phải tập và phải tu. Nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm thì chúng ta mới thành tựu được nó. Giống như đứa trẻ con á, tất cả chúng ta, tôi và các bạn, từ trước đây, 15, 23, 40 năm trước chúng ta đều là gì ạ? Những đứa trẻ con sinh ra khóc hoa hoa và gì? Tập tứng, tập bò, tập lấy rồi tập đi. Nhưng mới có tập đi chúng ta đã bảo nói với, khi bắt đầu tập nói được vài câu chúng ta bảo mẹ ơi con muốn đi học đại học, con muốn trở thành sinh viên, có được không? Không. Người mẹ hỏi vì sao con lại nói thế? Vì con thấy gì? Con thấy chị hàng xóm là sinh viên tốt lắm, con muốn là sinh viên nhưng được chưa? Chưa được. Mà phải gì? 12 năm sau. Được chưa? Chưa được. Rồi thêm nữa, phải đến gì? Năm 17, 18 tuổi chúng ta mới vào làm sinh viên được. Đó, phải có thời gian. Cái gì cũng phải có thời gian. Cho nên á, chúng ta muốn cho lời nói và hành động của chúng ta điều chỉnh được những hành vi, ý nghĩ lời nói đồng chúng ta, thì chúng ta phải gì? Phải học và luyện cho cái tâm của mình á. Mà cách học và cách luyện tốt nhất đó là gì? Các bạn nên học Phật pháp, hoặc học theo những cái gì? Giáo lý, giáo luật của các tôn giáo thiện lành ở trên thế gian này, cũng như là học ở gì? Kiến thức ở các thầy cô giáo tốt đẹp và những người thân của chúng ta ở chung quanh cuộc sống này. Xin lỗi, bạn này còn một ý nữa. Nghiệp báo sẽ đến như thế nào? Nghiệp báo sẽ đến như thế nào? Câu hỏi này cũng rất khó trả lời. Sẽ đến như thế nào? Biết đến như thế nào? Ví dụ, khi chúng ta gì? Chúng ta ốm đau, hoặc chúng ta phiền não, chúng ta không biết lý do đến như thế nào. Nhưng mà khi có người khác nói cho chúng ta biết được thì chúng ta thấy nó đến như thế nào. Ví dụ thầy nói lấy một cái ở thế gian này, hôm nay cùng học với gì, lên lớp cùng học, chúng ta thì do một cái mâu thuẫn với một bạn ở ngồi cùng bàn, và chúng ta thì cầm cái quyển vở của bạn ấy, chúng ta xé trước mặt bạn ấy, và chúng ta thì đấm cho bạn ấy mấy cái nữa, và được một tí lên thì bạn ấy mách các thầy cô giáo chủ nhiệm. Các thầy cô giáo chủ nhiệm bắt chúng ta gì, nhẹ thì bắt lên gì, đứng lên để khiển trách, để xin lỗi bạn, và nặng thì kỷ luật bắt viết gì, kiểm điểm. Đấy là nghiệp báo đấy các con. Hay không hay, nhà Phật gọi là nhân quả đấy. Nghiệp báo nó đến gì, không có sai. Cái nhân chúng ta thì xé sách bạn hoặc đánh bạn, thì cái quả báo sẽ bị các thầy cô giáo chủ nhiệm và các thầy cô giáo xử lý của chúng ta, và nhà trường sẽ xử lý chúng ta. Và nặng á, nếu mà chúng ta thì đánh người gây thương tích hoặc là chết người á, xảy ra án mạng đó, thì pháp luật công an sẽ vào cuộc và bắt nhốt chúng ta, đưa ra tòa án và bỏ tù chúng ta. Nghiệp báo nó đến như thế đó, rất dễ dàng. Rất dễ dàng để nhận biết. Một bạn nữa hỏi: kính bạch thầy, con có thỉnh kinh Địa Tạng về nhà, nhưng vì con là sinh viên nên không có điều kiện thờ Phật. Thầy cho con hỏi, con thỉnh kinh Địa Tạng về và tụng niệm như thế nào cho phải ạ? Nam Mô A Di Đà Phật, con cảm ơn thầy. Đấy, lúc nãy thầy nói rồi đấy. Các bạn không đang còn là sinh viên thì không cứ là mình phải có một cái ảnh Phật hay có cái bàn thờ Phật ở trong phòng nhà trọ của mình. Nếu các bạn có trang nghiêm thì các bạn có thể đóng một cái gì, lấy một thỉnh một cái ảnh Địa Tạng nhỏ nhỏ, các bạn đóng cái khung vào để lên chiếc bàn mình, như một tấm ảnh của mình vậy, để chiếc bàn học của mình. Mỗi khi vào học các bạn gì, ngồi vào bàn học các bạn chắp tay hơi cúi xuống và thầm niệm Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát 3 lần như vậy. Và các bạn thì ngồi vào học bài. Khi tụng đọc kinh cũng vậy, các bạn cũng đọc như đọc sách thế này thôi. Để quyển kinh trước mặt và các bạn ngồi trang nghiêm ngay thẳng lưng như thế này. Và các bạn đọc, trước khi đọc các bạn thì không cần phải thực hiện tất cả các nghi lễ. Các bạn chỉ cần gì chắp tay và gì hơi cúi đầu và gì niệm nhỏ nhỏ thôi. Chứ bạn mình đang học mà mình cứ lâm dâm Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Và các bạn mình sang là gì? Bạn sang là gì? Mày sang để sờ lên trán cái con kia xem nó thế nào không? Sang để sờ lên trán chúng ta, trán nó vẫn gì, vẫn bình thường. Tại sao mà hôm nay nó cứ lâm dâm nó niệm Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát? Cho nên học Phật, tu đạo cũng phải gì? Tế nhị trong cuộc sống. Biết người, biết ta, các cụ ngày xưa nói đánh giặc biết người, biết ta, trăm trận đều gì? Đều thắng. Nay chúng ta học Phật tụng kinh á, ở với các bạn cùng phòng mà các bạn không thích, các bạn chưa hiểu và các bạn sợ các bạn thì phỉ báng thì gây tội cho các bạn, cho nên chúng ta chỉ nhẹ nhàng giống như chúng ta đi học. Khi bật điện lên chúng ta thì thậm chí là các bạn muốn ngủ, chúng ta bật điện lên sớm, dậy sớm hơn, mà bật điện là một cái đèn học, chỉ cho nó xuống trong quyển kinh thôi, thậm chí lấy cái giấy che nó lại, không làm ảnh hưởng tới bạn cùng phòng. Đó mới là người gì? Người trí học Phật đó đó các bạn. Còn đọc như thế nào? Đơn giản thôi, đọc như đọc sách thôi. Đọc xong một cái chúng ta muốn cầu nguyện điều gì, chắp tay ngồi trang nghiêm trước bàn học của chúng ta khấn nguyện, ví dụ hồi hướng cho cha mẹ này được sức khỏe này, hoặc hồi hướng cho gì, cho các vong linh thai nhi mà cố ý gì bỏ đi được sớm được siêu sinh này, hoặc là hồi hướng cho oan gia trái chủ của chúng ta nhiều đời nhiều kiếp, vân vân và vân vân này. Hoặc là trước đây chúng ta đi xem, nghe bà đồng bà bóng bảo là gì, mình có vong theo căn cao số nặng, có gì phải cắt tình duyên sau này mới lấy được chồng, mới có người yêu. Bây giờ chúng ta không cần tốn cái tiền để đi làm việc đó, cũng không cần đến để nhờ họ nữa. Đọc kinh Địa Tạng và chúng ta hồi hướng cho họ, nguyện rằng các vong linh, có những thần thức vong linh nào mà còn nợ tình duyên với mình nợ tình duyên với họ nhiều đời những cái về trước, bây giờ nguyện cho gì Bồ Tát Địa Tạng soi đường chỉ lối và dẫn dắt cho hương linh của người đó được đi đầu thai. Muốn làm vợ làm chồng thì đầu thai kiếp sau cùng trạc tuổi với nhau, hơn nhau một vài tuổi và làm vợ làm chồng với nhau. Còn đời này kiếp này em đã gì, hoặc anh đã làm, anh hoặc em vẫn còn gì ở trong cõi âm, vậy chúng ta đâu có thể âm dương, đâu có thể kết thành vợ chồng được. Cho nên nhờ Bồ Tát Địa Tạng soi đường chỉ lối, khai thị cho họ, cho họ được đi đầu thai thoát hóa. Vậy là cái chuyện gì, tình duyên đã được gì, được cắt một cái gì êm thấm. Dùng ân để cắt chứ không dùng oán để cắt các con ạ. Nhiều trường hợp dùng ân để dùng oán để cắt tình duyên, tức là dùng ông thầy phù thủy hoặc là ông thầy đồng thầy pháp á, để cúng để làm bùa làm bèn đó, để ép họ á, phải xả duyên đó, khổ sở vô cùng, sau này nó báo oán cho khổ lắm. Nhưng mà tụng kinh Địa Tạng hơn một năm nay, truyền bộ kinh này, thầy thấy rằng có rất nhiều sự vi diệu. Nhiều người á, có khi vừa qua ở bên Đông Anh có một trường hợp cô gái cũng rất xinh, có công ăn việc làm trưởng phòng gì về thuế của huyện ở bên Đông Anh ấy, trưởng phòng về thuế của huyện, mà hơn 30 gần 40 tuổi rồi vẫn không lấy được chồng. Cứ yêu anh nào ấy, trước đây thì một vài lần còn trẻ trẻ yêu thì một hai anh nhá, anh thì bị tai nạn giao thông, anh thì bị chết bất đắc kỳ tử, cho nên sau này á không anh nào dám yêu. Yêu vào thì người ta sợ là gì, lại chết, hoặc là bị tai nạn thì người ta chết. Cho nên hoặc là có tìm hiểu yêu nhau một thời gian sau thì tự nhiên người ta bỏ, nó chán. Dần dần cô ấy đã trên 30 tuổi. Và khi trên 30 tuổi rồi á thì các con biết là sao ạ? Ê sắc gì? Ê sắc ế rồi. Con gái mà trên 30 tuổi, 35, 40 đến nơi rồi thì thôi rồi, gọi là báo đồng đỏ, trên cả báo đồng đỏ rồi, đúng không? Nhất là ở quê ở nông thôn thì bố mẹ chúng ta mà tầm 27 trở lên thì bố mẹ đã gì, cuống cuồng lên rồi. Cái này thì biết mà, tâm lý của bố mẹ thường thế, muốn cho con cái yên bề gia thất, cha mẹ mới vui. Cho nên cô ấy đã trên 30, 37, 38 rồi vẫn chưa thấy gì. Thế bắt đầu bà mẹ lên đây, lên đây và nói với thầy là đi xem, người ta bảo phải cắt tình duyên, nợ tiền duyên nhiều quá, mà đi cắt rồi nhưng không được, cắt 3-4 lần rồi tốn hàng trăm triệu, thậm chí nhiều hơn thế rồi mà vẫn không khỏi. Thế thầy bảo thôi, như vậy rồi thì thuốc cũng đã chữa, thang cũng đã chữa, bây giờ bà về và phát nguyện tụng kinh Địa Tạng 100 ngày để hồi hướng cho con bà. Và thầy bảo nếu bà tụng được 100 ngày đúng như tôi nói thì sang tháng 4 sang năm, tức là hết 100 ngày, sang tháng 4 sang năm, tức là tháng 4 năm 2016 này, thì hết 100 ngày, hết 100 ngày sau thì con bà gì sẽ đi lấy chồng được. Thế là bà tụng đúng hết 100 ngày, sang ngày thứ 1, thứ 2 gì đó, bắt đầu tự nhiên các con biết không? Ba anh tự nhiên cùng đến ngỏ lời với cô ấy là xin gì? Xin cưới, vì lúc đấy là tuổi gần 40 rồi, không yêu đương lãng mạn nữa, và xin cưới cô ấy. Và cô ấy bảo là về vui mừng, về nói mẹ là mẹ ơi, hôm nay ba anh nhắn tin vào gọi điện và ngỏ lời gì? Muốn kết hôn cùng con. Thì bây giờ con biết chọn anh nào? Thế mẹ nó lên đây, từ dưới Đông Anh lóc cóc bắt xe buýt lên đây hỏi thầy: thầy ơi, bây giờ thầy bảo con gái của con chọn anh nào? Thế thầy bảo á, thôi thôi, bây giờ cái việc này nó khó lắm, bây giờ bà đi lên á, bà lễ Phật, bà lên chứ Tam Bảo, bà lễ Phật, bà hỏi Phật xem á, Phật ơi, con của con nên chọn anh nào? Và Phật gì, bao giờ bà hỏi là chọn anh tên là gì? Phật gật đầu thì bà đấy, bao giờ bà thấy Phật gật đầu thì bà gì, bà làm. Chứ xong bà cũng nghe mình thật, bà lên trên chùa bà ấy, 30 phút sau thấy xuống buồn tiêu nghỉu, bảo thầy ơi, con lễ Phật mà chả thấy Phật gật đầu anh nào cả. Thế thầy bảo vậy Phật không gật đầu hả? Thì bây giờ thôi, cái chuyện này này, bà hỏi tôi biết hỏi ai, cho nên tôi không biết hỏi ai, tôi với bà bảo lên hỏi Phật, và Phật cũng biết hỏi ai, Phật chẳng biết hỏi ai, cho nên Phật không gật đầu với bà. Bà về bà hỏi con gái bà ấy, bà trong ba anh đấy, con gái bà thích anh nào nhất, và xem cái đạo đức, có thể anh ấy nói gì, nó không giàu có nhất trong ba anh, nhưng mà cái đạo đức là số 1, nó yêu thương con gái bà thật sự là số 2, và trong hạnh phúc hôn nhân á, cũng có lúc là gì, nó không êm đềm đâu. Con gái bà có thể cảm thông được với anh nào, chỉ có trái tim của con gái bà là hiểu rõ, thầy không thể biết được, mà Phật ngồi trên Tam Bảo là Phật tượng cũng không thể gật đầu được cho bà, cho nên giao cái quyền quyết định này cho bà. Và bà nói với thầy, bà nói với con gái là gì, thầy bảo rằng á, con hãy nghe trái tim của con mách bảo, và thầy và Phật giao cho con gì, được chọn một trong ba anh. Nói như thế là vậy, bảo ừ thầy dạy như thế. Vậy thì bắt đầu cô ấy chọn một cái anh giám đốc của một doanh nghiệp. Không, cả ba anh đều thì hai anh là giám đốc doanh nghiệp, một anh làm cán bộ nhà nước. Nhưng anh làm cán bộ nhà nước thì có vợ đã mất rồi, thì cho nên cô ấy không chọn. Một anh làm một doanh đốc doanh nghiệp giàu hơn, nhưng mà anh này á lại nó cái tính tình của anh này thì cũng khác thường, cho nên cô không chọn. Cô chọn giám đốc một doanh nghiệp, nhưng mà doanh nghiệp cũng vừa vừa thôi. Trong ba anh thì anh này là kinh tế không bằng hai anh kia, nhưng mà cô lại chọn người đó. Và sau khi, và đúng tháng 4 là cưới, tháng 4 vừa rồi, tháng 4 2016 cưới. Và đúng như lời thầy nói, và cả gia đình cứ phục lăn phục sát đất. Sau khi cưới xong mới cái lên cứ bảo ôi giời, thầy như là Phật, như là Bồ Tát, thầy nói đúng thế. Tôi bảo không, thầy không phải là Phật là Bồ Tát, mà thầy bảo là cứ tụng kinh Địa Tạng 100 ngày đi, thì có thể duyên nó đến thì sẽ gì, oan gia trái chủ và tình duyên nhân duyên kiếp trước giải hết thì sẽ gì, mình sẽ được gì, thanh thản, sẽ được đi lấy chồng thôi. Đó, cho nên bạn nào sau này mà gặp vào cái chuyện đó thì đừng cần đi xem nữa, cứ nhất tâm tụng bộ kinh Địa Tạng này mà hồi hướng cho họ thì các bạn sẽ được nhẹ nhàng thôi. Câu chuyện về tình duyên, về tâm linh nó nhiều lắm, vì các thầy ở trong chùa giải quyết rất nhiều cái đó. Các bạn cứ chịu khó lên đây tham dự khóa tu hàng tháng, chịu khó đưa các câu hỏi sẽ được nghe rất nhiều về nó. 10:30 rồi, mỏi chưa? Muốn nghỉ chưa? Ai muốn nghỉ rồi giơ tay ra nào. Một người muốn nghỉ, hai người muốn nghỉ, ba người muốn nghỉ, cứ mạnh dạn giơ tay lên, muốn nghỉ thì giơ tay. Chưa muốn nghỉ giơ tay xem nào. Bây giờ là Trump và Hillary Clinton đây. Biểu quyết, bỏ phiếu bên kia, bỏ phiếu bên mình biểu quyết. Bên nào nhiều hơn thì thắng đúng không? Trump hay là Hillary Clinton thắng đây? Rồi, thôi nói trêu vậy thôi thì dành cho vài phút nữa vì còn câu hỏi một số bạn ở đây. Thì bây giờ sẽ không nói nhiều, không trả lời nhiều. Câu hỏi bạn nào mà đánh hành máy đây? Câu hỏi này thì phải nói là một bài văn thì hơn, rất dài. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy, con là lưu học sinh đang học ở nước ngoài. Vừa qua con đã hoàn thành bản luận văn tốt nghiệp thạc sĩ. Hiện nay con về Việt Nam thăm gia đình và thời gian tới sẽ trở lại Đức để bảo vệ luận án thạc sĩ. Trong suốt hơn 10 năm học tập, từ phổ thông trung học đến đại học và nghiên cứu, con luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập và đã nhận được kết quả tốt đẹp. Tuy nhiên, còn mấy tháng cuối khi bắt tay vào việc viết luận văn tốt nghiệp thạc sĩ thì con bất ngờ bị một chướng ngại. Đó là sự bất đồng quan điểm với giáo sư về một vài vấn đề chuyên môn. Trong suốt quá trình học tập nghiên cứu, con luôn cố gắng tiếp thu các kiến thức của thầy truyền đạt và tự tin vào nhận thức của mình, nên kết quả đã không đi ngược mong muốn của mình. Nhưng giai đoạn quan trọng vừa qua khi viết luận văn tốt nghiệp, một số quan điểm của con bị xoay chuyển theo quan điểm của giáo sư. Như vậy, nếu con làm bài thuyết trình chân thành theo suy nghĩ của mình thì chắc chắn sẽ làm mất lòng ông giáo sư, dẫn đến việc con sẽ nhận được kết quả không tốt. Con rất băn khoăn vì trường hợp nếu làm trái với những gì con đã nhận thức và dày công nghiên cứu mà phải bảo vệ theo ý của ông giáo sư thì lương tâm con rất cắn rứt. Vậy xin thầy lời khuyên để giúp con có thể xử sự việc này như thế nào cho phù hợp với tình hình hợp lý ạ. Con xin chân thành cảm ơn thầy. Ở thế gian chúng ta thấy có rất nhiều những cái sự tác động qua lại với nhau. Đặc biệt là gì? Khi còn ngồi dưới nhà trường thì sự mâu mắc tác động qua lại với người thầy và người trò. Ngày xưa, khi thầy đi học thầy cũng như thế. Thầy cũng là một người cũng hay là rất là hay lý luận. Tất nhiên lý luận không phải là mình ương bướng. Mình phải xem thấy một cái chân lý đó là chân chính rồi thì mình mới bảo vệ nó. Và có một lần, để kể cho tất cả các bạn trong hội trường, thì có một lần khi còn đang ngồi trong Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hà Nội để chủ quán sứ, có một vị hòa thượng lên giảng về giáo lý của Đức Phật, nói rằng Phật tính có sự biến đổi. Và thầy ngay lập tức giơ tay lên và thầy nói là gì? Ngày đó vị đã mới lên thượng tọa thôi, bây giờ lên hòa thượng rồi. Thầy giơ tay lên và thầy phát biểu: bạch thượng tọa giảng sai về giáo lý của Đức Phật. Trong kinh của Đức Phật nói con được học rất nhiều rồi mà Đức Phật nói là Phật tính không hề biến đổi, tại thánh không tăng, tại phàm không giảm, như như bất động. Nay thượng tọa lại giảng là Phật tính của Phật của chúng sinh có sự biến đổi, như vậy là sai. Thượng tọa nói là gì? Tao không sai. Khi giảng trên cụ nói là tao không sai. Thế thì mình đứng lên mình bảo là bạch thượng tọa sai. Thượng tọa lại bảo tao không sai. Trong kinh đây này, kinh nói đây này, chứ bảo kinh này là kinh thượng tọa, cho kinh thượng tọa viết, giáo án thượng tọa viết, cho nên thượng tọa viết sai. Thế là cãi nhau, thầy trò cãi nhau gì đến hết cả buổi học hôm đó. Mà kết quả lại cụ bảo là đề nghị là tăng sinh, nói là thầy ấy, đề nghị tăng sinh Thích Đạo Thịnh là phải gì, phải về xem xét lại giáo lý của Đức Phật, học hành cho nghiêm túc trước khi muốn phản biện với gì, với các thầy giáo, đặc biệt là với các bậc tôn túc trưởng lão. Và thầy nói rằng bạch thượng tọa con cái gì cũng mạo muội sám hối thượng tọa, là về là thượng tọa cũng nên nghiên cứu lại các kinh điển của Phật để xem về giáo lý đó. Ngang ra phết. Và các con biết không, cả mấy buổi dạy hôm sau thầy ấy lên giảng trên bục giảng. Sư ông chào á, lên thì học sinh trường thầy thấy các thầy lên giảng thì thường phải chào. Nhưng các thầy khác chào á thì thượng tọa đều nhưng tôi chào á thì thầy ấy quay mặt bỏ đi. Và mấy ngày nặng nề như vậy. Hết chưa? Chưa hết. Đến cái ngày bắt đầu á, thầy ấy cho đề ôn thi. Và thầy nghĩ là gì? Kỳ thi này, bài thi này chắc chắn là mình sẽ bị rớt rồi. Chắc chắn điểm 2, điểm 3 không đủ điểm đỗ là phải thi lại, thì sẽ không được học sinh khá, học sinh giỏi. Thầy nghĩ trong bụng như thế. Nhưng thầy cũng sẽ không thay đổi cái, mà cũng không xin lỗi. Vì gì? Giáo lý của Đức Phật là phải thượng tôn. Chân lý ở cuộc sống, ở trên đời này là phải được thượng tôn. Mình không thể vì cái cá nhân nhỏ nhỏ của mình mà bỏ đi cái chân lý lớn lao đằng sau. Mình sẵn sàng nhận điểm thấp, thậm chí phải thi lại môn đó cũng sẵn sàng. Nhưng rất may là trong cái cuối khóa, tức là khoảng tháng hơn tháng sau, tức là ngày mà thượng tọa cho ôn thi, trước khi lên cho ôn thi, thầy ấy rất là nghiêm khắc và nói rằng hôm nay trước khi vào cho đề tài, cho gì, cho các tăng ni sinh ôn thi, tôi có điều muốn nói trước cả lớp. Và thầy ấy nghiêm mặt lại, thầy nói rằng á, vào đầu môn học tôi có giảng về cái chương trình là Phật tính có sự biến đổi, và một tăng sinh đứng lên phản biện và nói rằng tôi giảng sai, Phật tính không biến đổi. Và tôi về tôi đã lục lại các tài liệu, tra từ điển và xem lại các tài liệu, và đúng như vậy, các sách đều nói rằng Phật tính không biến đổi. Và hôm nay đối trước toàn thể tăng ni sinh của Học viện Phật giáo Việt Nam khóa 4, đặc biệt là lớp tăng, và tôi thì có lời xin lỗi tất cả gì các tăng ni sinh, và đặc biệt là xin lỗi cái sự phản biện của tăng sinh Thích Đạo Thịnh vừa qua. Và kết quả bài thi đó các con biết thầy được mấy không? Được 9,5. Cho nên trong cuộc sống, qua câu hỏi của bạn này, bạn đưa câu hỏi này, thầy cũng không biết khuyên bạn như thế nào. Nhưng mà thầy chỉ có kể một câu chuyện của thầy như vậy, và thầy mong rằng bạn này sẽ có một cái quyết định đúng đắn theo đúng gì con tim và lý trí của chúng ta. Đặc biệt hãy thể hiện mình là gì, là một người Việt Nam đến du học nước ngoài. Mình thì có cái ý chí sắt đá của con người Việt Nam của chúng ta, không vì một vài cái điểm là học sinh giỏi, học sinh khá, cái bằng sinh giỏi, nhưng mà đánh mất đi cái gì, lý trí của dân tộc mình. Mình đại diện cho cả dân tộc mình. Nếu như mình trở thành một cái nhân vật xuất sắc, mình bảo vệ luận án tiến sĩ mặc dù điểm nó thấp, nhưng mà quan trọng nhất sau này mình ra trường, cho dù cái bằng của mình không phải bằng xuất sắc, nhưng cái chân lý, kiến thức của mình đã nghiên cứu khoa học, áp dụng vào thực tiễn sau này, cả thế giới cả đất nước sẽ công nhận, thậm chí cả thế giới sẽ công nhận cái sự nghiên cứu của mình. Các bạn biết ngày xưa nhà Bác học gì nhỉ? Nhà Bác học gì, nghiên cứu cái định luật gì? Trái đất tròn, quả táo rơi, trái đất tròn, nhà Bác gì nhỉ? Newton, đúng không? Newton khi nghiên cứu của ông ấy, nghiên cứu ra là trái đất có hình tròn, chứ không phải là trái đất có hình vuông như là trong kinh gì? Kinh Thánh của Chúa Giê-xu đã nói. Và các cha và các vị giáo hoàng và những người theo đạo lúc đó, kể cả đức vua, đều nói với nhà Bác học đó là gì? Ông ấy nghiên cứu sai rồi, nói sai rồi. Và nhà Bác học đó nói rằng gì? Tôi không sai, vì tôi đã nghiên cứu rất kỹ và tôi thấy gì? Qua cái sự nghiên cứu của tôi khẳng định là gì? Trái đất tròn chứ không phải là vuông như là trong Kinh Thánh đã nói. Và khi các con biết không, ông ấy bị xử gì? Xử tử do gì? Do cái thuyết minh khoa học của mình là trái đất tròn. Và trước khi ra đứng trên đoàn đầu đài và chuẩn bị treo vào cái dây vào cổ rồi, một vị cha xứ lên làm lễ cho ông và nói nhỏ vào tai rằng á, ngay bây giờ vẫn chưa muộn, nếu ông tuyên bố với mọi người rằng á, trái đất vuông như Kinh Đức Thánh đã nói, Đức Chúa đã nói, thì tội này sẽ được xóa và ngay lập tức sẽ phóng thích ông ngay. Và chúng ta biết câu nói rất nổi tiếng của Newton là gì không? Bạn nào nhắc lại xem nào. Hả? Có bạn nào nhớ không, lên đây nói xem nào. Bạn nào nhớ câu nói trước khi mà gì treo cổ đó, nhà Bác học đó, bác giáo sư nói gì nhỉ? Nhà khoa học nói gì? Bạn nào nhớ câu nói đó giơ tay xem nào. Có không? 600 cánh tay đâu rồi? 26 12 1200 cánh tay đâu rồi? Rồi một bạn, xanh mời bạn lên đây. Chuẩn bị một cái mic cho bạn. Thật lên đây, hai thầy trò trùng trùng mic cũng được. Lên đây không? À, bạn có thể giới thiệu sơ qua về tên và bạn đang học ở trường nào?
A Di Đà Phật, xin chào mọi người, mình tên là Huy và mình đang là sinh viên năm 3 của trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Cảm ơn mọi người. Mình nhớ là câu nói cuối cùng của nhà Bác học đấy chính là câu dù sao trái đất vẫn quay. Và xin thưa với thầy là con nhớ là không, hình như không phải là Newton mà là Galilei. Ông là người đầu tiên đưa ra cái thuyết trái đất quay và trái đất tròn.
Thầy cũng không nhớ đó là Newton hay là gì đó. Vâng.
Xin cảm ơn thầy.
Có bạn nào có ý kiến khác không? Vậy Newton hay là cái gì? Galileo đúng không? Thế lúc nãy thầy nói nhầm mà các bạn chúng ta cũng vỗ tay. Nói nhầm thì phải phát biểu, chưa thầy, thầy nói sai chứ lại cũng vỗ tay. À thầy xin lỗi, thầy hỏi hôm nay hỏi là quả táo đúng không? Thì là quả táo thì là Newton. À, cái vị mà nhà Bác học mà nghiên cứu mà bảo quả đất tròn ấy, bị đưa lên đoạn đầu đài rồi nhưng mà vẫn bảo vệ cái chính kiến của mình, cái nghiên cứu khoa học của mình là gì? Cho đến giây phút cuối cùng. Và một vị cha hó vào tai nói rằng á, nếu mà bây giờ con còn gì, con nhận nói rằng á, trái đất mà trái đất tròn, à trái đất vuông á, như là Kinh Thánh đã nói, thì con sẽ được tha. Nhưng vị đó nói rằng là cái lời cuối cùng nói là gì? Dẫu cho bây giờ tôi có nói là trái đất gì vuông, nhưng mà thực tế trái đất tròn và nó vẫn cứ quay, cho nên tôi sẽ không nói là trái đất vuông. Cho nên ông bị treo cổ và chết. Nhưng trước khi chết, sau khi chết, chúng ta thấy bây giờ ông được gì? Tôn vinh thành một nhà Bác học vĩ đại, không chỉ ở đất nước của ông mà còn gì? Trên toàn thế giới. Đó. Cho nên cái trường hợp câu hỏi của bạn này thì thầy không trả lời cụ thể, mà đây phải để bạn đưa ra một quyết định. Một quyết định làm sao đó mà thầy chỉ có nhắc nhở là gì? Hãy nhớ rằng mình là một người gì con rồng cháu tiên của dân tộc Việt Nam, làm thế nào đó để cho người ta đừng coi thường cả những du học sinh của Việt Nam chúng ta ở Đức, và đừng có để cho người ta coi thường người dân tộc Việt Nam của chúng ta là một đất nước lạc hậu, vân vân. Con bạch sư ông, con cũng là người dân tộc thiểu số, con cũng may mắn được bước vào cửa Phật, con cũng phát tâm đi xuất gia, nhưng gia đình con phản đối kịch liệt. Làm sao để con có đủ duyên lành để đi xuất gia và nuôi dưỡng tâm bồ đề của bản thân con bây giờ ạ? Con xin được giấu tên. Nam mô A Di Đà Phật. Để xuất gia được các con ạ, cũng có phải nhiều yếu tố, nhiều nhân duyên, nhưng đặc biệt là ý chí sắt đá của mình. Các con biết không, ở chùa các đệ tử của thầy có những vị xuất gia trốn gia đình đi đúng 7 lần, trốn lên đây gia đình lại đến bắt về xong nhốt ở nhà, đóng cửa lại thì cả tháng ở trong phòng, thậm chí 3 tháng ở trong phòng, nhưng khi mở cửa ra một cái thì vẫn trốn lại bắt về, đúng lần thứ 7 gì gia đình bó tay, và kết quả là gì, cũng phải miễn cưỡng cho con xuất gia. Và lúc đầu thì xuất gia rất khó. Hôm qua chúng ta thấy sư cô Anh Nghiêm 3-4 năm trước cô xuất gia, mẹ và gia đình còn kiện thầy ra công an, viết đơn kiện thầy ra công an, nói là thầy đề nghị công an thì ở Sơn Tây là để theo dõi và điều tra ông sư chùa Khánh Nguyên, vì ông này lừa rất nhiều các cô gái và thanh niên để bán sang Trung Quốc. Và cái bác trưởng công an thị xã lại gọi điện cho tôi bảo là thầy làm thế nào mà cho người ta viết đơn, người ta nói là thầy lừa rất nhiều thanh niên và phụ nữ bán sang Trung Quốc để lấy tiền xây chùa. Bên anh em bên tôn giáo nó gửi đơn sang đây, thầy xem đi ra thì xem giải quyết thế nào. Thầy bảo thôi, việc này là việc gì, thầy bảo cái con bé nó muốn đi tu, cho nên nhà nó không muốn cho đi tu, cho nên nó đang học đại học, cho nên nhà nó sót, cho nên viết đơn như vậy, bây giờ cho nó ra nó giải quyết, việc của nó giải quyết. Thế thầy cho ra giải quyết. Ra giải quyết thì mấy hôm sau gia đình ra rút đơn về và đồng ý là gì, vẫn thua, bắt nó đi học nhưng không bắt được thì thua, vậy cho vào ở chùa. Nó cho vào ở chùa một thời gian thì gia đình cứ đi ra đi vào và ghét thầy lắm. Ông bà ghét thầy lắm. Các chị nó cũng ghét thầy lắm. Nhưng mà sau khi tu được một thai này năm hơn năm rồi, bây giờ các con biết thế nào không? Cả nhà cùng tụng kinh cùng niệm Phật. Thế mới hay chứ. Ngày xưa thì ghét gì, ghét đến viết cả đơn kiện thầy. Bây giờ thì cả nhà cùng tụng kinh niệm Phật và gì, cùng vào tham dự khóa tu đây và cùng gì ạ? Và cùng khuyên mọi người, khuyên bạn bè là cùng tụng kinh niệm Phật nữa. Cho nên khi người ta chưa hiểu thì gia đình có người muốn xuất gia thì xót lắm các con ạ. Thầy ngày xưa thầy phải nói dối mà. Khi thầy nói dối mà khi thầy nói dối hơn một năm sau thì cạo tóc rồi thầy mới về thì xin giấy tờ để đi thọ giới lên sư bác á. Mẹ của thầy nhìn thấy thầy bắt đầu vào thấy thầy cạo chọc tóc một cái, bắt đầu bà lăn ra trước cửa nhà bà, ôi giời ơi làng nước ơi nó dối tao. Đấy, nó bảo nó đi 3 năm 9 tháng 10 ngày nó về nó lấy vợ sinh con để nó báo hiếu mẹ. Báo hiếu hương khoái tổ tiên, nối dõi tông đường, mà bây giờ nó cạo tóc nó là sư rồi, như thế làm sao mà nó về được nữa. Thế là bà cứ lăn ra bà ấy khóc, dỗ bà ấy mãi từ trưa cho đến chiều, từ chiều đến tối bà vẫn cứ khóc. Xong rồi vào thì đến tối lại, hôm đó bà, mẹ ơi lâu lắm rồi, hơn một năm nay con mới về, cho nên hôm nay cho con xin phép con ngủ với mẹ. Mẹ coi như con là gì, của 20 năm trước khi mà gì mẹ ấm con để mẹ ngủ, cho nên hôm nay con phải ngủ như mẹ, nhưng mà khác lại là gì, hôm nay con xin được đấm lưng cho mẹ. Thế là vừa ngủ vừa đấm lưng bóp tay cho mẹ và gì tỉ tê gần như cả đêm đó, tâm sự không ngủ là đến sáng hôm sau. Mẹ đỡ nguôi nguôi rồi nhưng mà vẫn chưa gì, vẫn chưa đồng ý, và chơi một cái chiêu cuối cùng hạ knock out. Chơi chiêu cuối cùng hạ knock out là gì, mẹ ơi đằng nào con cũng gì cũng đã xuất gia rồi và con đã cạo tóc làm sư rồi, bây giờ không thể về được nữa. Mà mẹ biết không, đi tu rồi mà về thì nghiệp báo kinh khủng lắm. Về nhà thì ốm đau bệnh tật rồi, không lấy được vợ, không sinh được con, rồi làm hệ lụy cả lây đến cho cả gia đình và bố mẹ. Thôi mẹ cho con đi tu đi. Mẹ bảo không, có chết tao không cho đi. Thế bảo là thôi mẹ, thế thì bây giờ thì thôi, thì nếu mà mẹ không chết thì gì? Thì con chết trước vậy. Thôi thì bây giờ thì đằng nào con cạo tóc rồi con không thể ở nhà qua 2 đêm được nữa. Vì ở nhà càng ở nhà lâu thì sợ mẹ thì càng buồn và càng phiền não hơn. Cho nên nói là con chỉ ở nhà được 1 đêm thôi, vì thầy chỉ cho đi 1 đêm thôi. Nếu mà hôm nay mà không về á, thì hôm nay thì thầy sẽ đuổi. Mà đuổi thì con sẽ thì không có nơi nào để đi, con sẽ lang thang vất vả, thậm chí chết ở dọc đường, con cũng gì cũng không bao giờ về đâu. Thôi thì nếu mà nói kiểu như nói khích tướng một câu là thôi sau này nếu mà một ngày nào đó mẹ có nghe thấy tin ở trên báo trên đài rằng có một cái xác chết ở bên ven đường ở một nơi nào đó mà có tên là như thế thì xin mẹ là gì, nếu mẹ thương con thì mẹ cùng với các em bắt xe đến đó để đưa cái xác con về, xin mẹ chôn con ở trong gì, trong ngôi mộ gần của anh con nhé. Nói như thế, thế là gì, mẹ khóc òa lên, mẹ bảo mày nói như thế mà nói được à, thôi đưa giấy đây tao ký cho. Thế là sao đó. Chơi một cái chiêu knock out như vậy, thế là sao, ký được giấy một cái là gì, vội vội vàng vàng là xin mẹ, thì sợ mẹ đổi ý là gì, chạy luôn đó. Cho đến gì, đến nửa năm sau mới quay trở về để sám hối và xin lỗi mẹ. Và cho nên bây giờ thì bà lại hoan hỉ rồi, bây giờ bà thì sang đây suốt rồi mà hoan hỉ, đi đâu cũng hãnh diện là gì, con trai của tôi đấy. Các con biết không, ra đây hàng ngàn ngàn người, 4-5 ngàn người nhìn vào con trai của mẹ, mà ai thấy mẹ cũng gì, cũng ôi dồi ôi, quý hóa quá, sinh được một đứa con trai như thế này đúng là gì, mát mặt mát lòng. Lúc này thì gì, ngày xưa thì khổ nhưng bây giờ thì vui. Vì sao? Vì con của mình đi đúng đường mà, đâu có phải đi sai đường, đi làm cái việc ăn trộm ăn cắp hay là vi phạm pháp luật đâu mà phải sợ. Mà con trai của mình được hàng ngàn ngàn người, thậm chí là các con biết không, đến cả những lãnh đạo cấp cao họ cũng đến với gì, đến với chùa chúng ta. Thậm chí thủ tướng, nguyên thủ tướng Nguyễn Tân Dũng cũng đến với chùa chúng ta. Đây nói nhỏ với các con thôi, chính trị nó tế nhị. Nói xong thì bỏ đây thôi nhé, đừng có mang lại khỏi căn phòng này. Việc chính trị tế nhị, cố vấn của các ngài Tổng Bí thư hiện tại cũng như là cố vấn của Thủ tướng hiện tại, và thậm chí rồi phu nhân của các ngài thỉnh thoảng cũng đến chùa tản viên hoặc là đến đây để gì, để lễ. Có những công việc có sự kết nối với nhau. Nếu mà ở nhà thầy làm sao làm được điều đó, nếu không phải là người tu hành thầy làm sao mà gì, cảm hóa được họ. Cho nên ở đây bản này nói rằng nếu mà có cái tâm nguyện xuất ra thì giữ được cái tâm đó đến giây phút chót. Giây phút chót là sao? Đến khi mình thành công và nhắm mắt xuôi tay ra đi tự tại, đấy mới là giây phút chót, giữ được cái nguyện lớn của mình. Đừng có thấy khó khăn mà bỏ qua nếu thấy cái chân lý đó là đúng. Nói vậy thôi. Bạn không nói tên thì thầy cũng không nói nữa. Còn mấy câu nữa trả lời nốt hay là nghỉ? Trả lời nốt sao thì không có mấy bạn về là ấm ức nhá. Gần 11 giờ thì trả lời đến 11 giờ và thôi chúng ta nghỉ khóa lễ. Thay vào khóa lễ là ngồi để nghe trả lời nốt mấy câu. Bạn nào khó chịu thì có thể ngồi nghe hết một chút nhá. Có thể ngồi nắm chút nữa để nghe hết. Con muốn nhờ thầy giúp ạ. Người A không muốn người B đi chùa nên đã đốt sách kinh Phật. Người A có phải chịu báo ứng gì không ạ? Người B nên làm như thế nào ạ? Có cách nào hóa giải và giúp người A hiểu rõ về Phật không ạ? A không muốn B đi chùa, cho nên đó, đốt sách của gì? Của người B. Vậy người A có quả báo ứng như thế nào? Trong kinh Phật nói khởi tâm sân hận, đốt kinh sách của Phật, đọa vào A Tỳ địa ngục. Mà A Tỳ địa ngục các con biết không? Đấy là một cái tội khổ báo nặng nhất trong kinh Đức Phật nói, cũng như trong kinh gì? Kinh Thánh của Đức Chúa Giê-xu cũng nói là gì? Nói về đọa xứ, nói về địa ngục. Một số tôn giáo trên thế giới cũng rất nhiều tôn giáo nói là có địa ngục, mà Đức Phật nói gì? Cũng có địa ngục. Và cái địa ngục nặng nhất đó là địa ngục A Tỳ, hay còn gọi là vô gián địa ngục. Trong kinh Địa Tạng các con tụng sẽ thấy Phật nói ở trong đó: đốt kinh, hại tượng, phá chùa, giết tăng, giết cha hại mẹ, vân vân, phạm vào cái tội gọi là ngũ nghịch thập ác đó đều đọa trong địa ngục A Tỳ. Cho nên là cái trường hợp này á, sám hối cũng rất là khó đấy các con. Nếu mà người này ăn năn sám hối á, thì phải đích thân người đó phải hồi đầu chuyển ý, một lòng ăn năn sám hối và làm rất nhiều việc phúc thiện mới có thể thoát qua được cái tội đó, giống như vua A Xà Thế vậy. A Xà Thế sau khi mất đi còn phải làm thân rắn xong á thì mới được chuyển kiếp và thành. Cho nên ở đây bạn hỏi là làm cách nào để có thể giúp cho A hiểu rõ được cái này, phải có thời gian và phải có tấm lòng thành kính thực sự của chúng ta. Ngày ngày tụng kinh niệm Phật đều hồi hướng cho bạn của chúng ta, tức là cho A đó, là được Phật Bồ Tát gia trì cho họ được tiêu trừ nghiệp chướng, báo chướng, phiền não chướng và bệnh chướng ở trong thân và trong tâm của họ, khiến cho họ thì dần dần có niềm tin với Phật. Cái bà Phật tử ở bên Pháp mà thầy kể với các con lúc nãy á, bà có ông chồng rất là ngang, ngày xưa là lính Cộng Hòa mà, cho nên rất ngang. Nói là theo ông sư Việt Nam để tụng kinh Địa Tạng, bà ông ấy không nghe. Nhưng khi á, nhà bà ấy tụng kinh niệm, bà tụng kinh Địa Tạng có cái sự vi diệu ở bên nước ngoài á, nó không nghe nhưng mà cũng không được đốt kinh đốt sách như thế. Về cái nhân quyền nước ngoài nó rất là cao, không như Việt Nam chúng ta người làm chồng á, không thích thì có thể đánh vợ và phá nhà phá cửa thì công an cũng không bắt bớ. Vậy có đến hỏi thì bảo là nhà tôi, vợ tôi dạy, con tôi dạy, các ông có quyền gì. Nhưng ở nước ngoài đánh vợ đánh con thì nó khởi tố đi tù ngay, đem đưa ra tòa ngay. Đó, nhân quyền nó cao như thế. Cho nên ông chồng mặc dù không nghe, không bằng lòng, không tin, nhưng cũng không phá được vợ. Một thời gian sau thấy gia đình có sự mầu nhiệm, mọi cái đều tốt, thì tự nhiên dần dần ông hỏi rằng ở bên này đầy các sư hướng dẫn dạy kinh, tại sao bà không đọc mà phải đọc cái ông sư kinh, sư kinh của ông sư tận bên Việt Nam theo chế độ cộng sản ấy, vân vân và vân vân. Nhưng bà ấy nói rằng không quan trọng, điều quan trọng là sư, vị sư nào dạy nó đúng với chính pháp thì tôi theo. Còn ở bên này cũng rất nhiều vị sư dạy đúng chính pháp, nhưng mà tôi không đủ duyên với họ cho nên gì tôi không theo. Cho nên bà nhất tâm bà tụng một thời gian, bà cứ hồi hướng cho chồng. Và hôm kia bà gọi điện, hôm kia bà gọi điện về, bà bảo một cái điều vui mừng nhất con muốn báo cho thầy nữa, đó là gì, chồng con khoảng 3 tháng nay đó gì đã tự mỗi một ngày phát nguyện niệm 1.000 danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng Vương rồi. Chồng con đó, do gì không tụng kinh được, mà chồng con thì tối mắt không tụng kinh được, cho nên đó, ông phát nguyện một ngày niệm 1.000 danh hiệu Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, và hơn 3 tháng nay rồi, con mừng lắm. Đây là điều con vui mừng nhất. Đó là cái gì? Cảm hóa người thân, dùng chính tấm lòng thành của mình để cảm hóa người thân. Và trường hợp này thầy cũng gì mong bạn có câu hỏi này, dùng chính tấm lòng thành của mình để hồi hướng cho bạn gì, bạn A của mình. Một ngày nào đó nghiệp nó tiêu đi dần dần, bạn ấy sẽ hiểu ra. Mà đời này chưa hiểu thì đời sau họ sẽ hiểu, không có lo cái việc đó. Thưa thầy, nếu một người kiếp trước làm tốt nhiều nếu một người kiếp trước làm rất nhiều việc ác và đến kiếp này người đó bị quả báo, quả báo đây là bị người khác giết chết, vậy người giết người ác đó có bị quả báo không? Nếu coi bằng quy luật bù trừ là xứng đáng cho người ác đó. Khó phết. Khó, câu khó thì phải nạp năng lượng. Nếu khó mà không nạp năng lượng chắc không trả lời được câu, không trả lời được câu hỏi này. Xin lỗi tất cả đại chúng. Có thêm năng lượng mới có thể trả lời được câu này. Xin thưa với tất cả các bạn khóa sinh chúng ta, Đức Phật nói là gì? Nhân quả ba đời. Kiếp trước làm ác, thì kiếp này khi mà họ thọ quả báo là người ta sẽ giết họ. Nhưng còn tùy thuộc vào á, cái người khi làm ác khi bị giết kia nó có khởi oán hay không. Nếu người ta không khởi oán thì cái người giết cái người ác đó sẽ không bị gì, sẽ không bị họ đòi tìm để trả nợ. Nhưng mà pháp luật có thể gì vẫn bắt họ. Nếu như họ biết, nếu như pháp luật nước đó quy định. Còn ấy, cái trường hợp mà họ được làm việc đó, họ cử ra để làm việc đó, tất nhiên báo vẫn có, nhưng mà pháp luật gì hiện tại không trừng trị. Ví dụ những người gì, những người đao phủ ở trong nhà tù mà đao phủ, tức là những người bị xử tội gì ạ, tử hình. Khi đưa ra pháp trường, ai là người bắn các con? Những người có chức trách được giao cái nhiệm vụ, ngày xưa gọi là đao phủ, bây giờ gọi là, gọi là người thi hành án đó, đúng không? Cái đội thi hành án mà chuyên đi gì bắn những người tử hình đó. Và trước khi bắn các con biết vì sao họ phải gì không? Bịt mặt, lấy cái vải đen trùm cái mặt của cái tội nhân bị án tử hình đó lại, trùm thật kín lại cho họ không nhìn thấy gì. Vì sao để cho không nhìn thấy gì? Vì không để nhìn thấy gì, để cho nó gì không nhìn thấy cái người cầm súng bắn nó, để cho gì, để cho nó kết oán. Cho nên những cái người mà xử bắn tội nhân thường là phải bịt mặt họ lại, không dám để cho họ nhìn theo đó. Cho nên ở đây bạn hỏi câu hỏi là cái người mà bị làm ác đời trước bây giờ bị chém chết kia, bị giết chết kia, thì cái người mà chém kia có bị báo không? Có trường hợp bị báo, có trường hợp không bị báo. Ví dụ ở trong Phật giáo có câu chuyện của ngài An Thế Cao, thái tử của nước An Tức, xuất gia cầu đạo, tu đạo, và gì, ông khi ông đắc đạo, ông ấy thấy là gì, ông còn nợ hai mạng, mà hai cái người mà ông nợ đó đều sinh ra, đang sinh ở Trung Quốc. Các con về đọc, tìm cái đọc câu chuyện Cao Tăng Dị Chuyện và chuyện của ngài gì, ngài An Thế Cao, sẽ thấy câu chuyện đó. Nói rằng á, ngài nhìn thấy là đời trước ngài đã giết gì, nhiều đời trước ngài giết hai người, bây giờ ngài còn nợ hai mạng người nữa. Và ngài thì là một vị cao tăng từ Ấn Độ đi sang Trung Quốc, sang đi truyền đạo mấy năm, và ngài tìm đến, thấy cái truyền đạo của ngài viên mãn rồi, ngài tìm đến cái vị đó. Và cái vị đó vừa nhìn thấy ngài một cái là gì, vác cái dao ra là cái cỏ vài câu, thế là chém chết ngài, chém đứt cổ ngài, và ngài chết. Thần thức lại tiếp tục đầu thai về làm thái tử của nước An Tức lần thứ hai. Sau mấy chục năm sau, ngài xuất gia, lớn lên xuất gia tu đạo, và tiếp tục trở thành cao tăng, sang Trung Quốc truyền đạo, và độ cho được rất nhiều đệ tử ở Trung Quốc. Trong các đệ tử đó có vị đệ tử xuất sắc, đó là ngài Ngài Thích Đạo An. Ngài Thích Đạo An tức là thầy của ngài Tuệ Viễn. Tuệ Viễn là tổ sư của Tịnh Độ Tông chúng ta đang theo, đang tu niệm Nam Mô A Di Đà Phật này đó. Người tổ sư sáng lập ra pháp tịnh độ của Trung Quốc cũng như trên toàn thế giới của Phật giáo. Thầy của ngài Tuệ Viễn chính là ngài Đạo An. Thầy của ngài Đạo An chính là thái tử nước An Tức xuất gia, chính là ngài An Thế Cao đó, thân thứ hai, đầu thai làm cao tăng, sang Trung Quốc truyền đạo, độ cho được rất nhiều đệ tử. Trong đó có đệ tử xuất sắc, có đệ xong, độ xong một cái, bắt đầu ngài gì, ngài đi tìm một cái người mà ngài nợ cuối cùng cái mạng nữa để trả nợ, thế là để nhập niết bàn. Và khi ngài tìm tới nơi thì thấy một cái anh chàng say rượu đang gì lang thang, cầm cái dao múa may ngoài chợ và đuổi đánh mọi người. Ngài đến là ngài niệm Phật, ngài tìm đến, ngài đến trước mặt ngài niệm Phật, và cái ông say rượu kia cầm cái dao nói rằng cái ông sư này ông để trêu ngươi tôi à, ông không chờ chết à. Thì ngài cũng nhất tâm người niệm Phật như vậy, và nói rằng mấy trăm năm trước ta còn nợ một mạng, nay ta đến đây, đến Đông Thổ này để truyền đạo, việc truyền đạo đã xong, nay ta đến đây để trả nợ mạng cuối cùng cho ngươi. Và cái vị kia đang say rượu và cũng gì không có cái thiện cảm với các sư từ trước rồi, cho nên nói thì vậy, ông bảo là đến đây trả nợ mạng cho ta thì gì, thì đây ta lấy mạng đây, và vung dao chặt đứt cổ ngài luôn, lần thứ hai chết. Và chết xong, An Thế Cao vì gì đi tìm để trả nợ, cho nên sau cái hết nợ đó thì ngài nhập niết bàn, trở thành Bồ Tát, thành Phật. Đó gọi là gì, người ta chém nhưng mà cái người kia không có tội. Và trước khi làm cái việc đó, ngài An Thế Cao có di chúc và có viết lại để gửi lên gì, lên vị vua ở lúc ở Trung Quốc lúc bấy giờ rồi, cho nên các quan cũng không bắt cái vị chém đầu của nhà An Thí Cao đó. Cho nên cũng có trường hợp chém mà gì mà không bị tội, đó là họ đến để trả. Còn có trường hợp ở đây bạn nói là làm ác mà bị chém như vậy có bị quả báo không? Cái người chém có bị quả báo không? Trường hợp này không nhất định, bởi vì nó không có pháp gì cố định cả. Cái này không cố định, cho nên thầy không nói là có hay không có, mà thầy chỉ kể như vậy và để chúng ta liên tưởng mà thôi. Câu thứ hai, ý thứ hai bạn hỏi: các nhà chính trị đã giết chết rất nhiều người để đạt mục đích chính trị, được hòa bình, đạt quyền lực, vậy có gì quả báo không? Có chứ các con. Có chứ. Các con nghe chuyện Tào Tháo chưa? Xem phim Tam Quốc Diễn Nghĩa, Tào Tháo là một con người rất mưu mô xảo quyệt, mà đặc biệt cầm binh điều khiển, cầm binh khiển tướng cũng rất là giỏi. Ông quản gì thắng cả Lưu Bị, thắng cả gì Tôn Quyền, tức là thắng cả Ngô và Thục, và thống nhất đất nước, đưa Ngụy gì, đất nước Ngụy trở thành gì, trở thành thống nhất thiên hạ. Chúng ta thấy là khi vừa thống nhất thiên hạ được mấy năm thì ông ta gì mắc bệnh phải chết. Khi ông ta chết, các con biết không, chính cái người con trai của ông ấy, ông vừa chết vừa gì nằm xuống đấy, chưa nhập quan, chưa phát tang, mà đứa con của ông đã gì lên ngôi. Cái việc lên ngôi đầu tiên không phải lo tang cho cha, mà việc lên ngôi đầu tiên là chuyển hết tất cung tần mỹ nữ của cha về gì, về làm cung tần mỹ nữ của gì, của mình. Đau chưa? Cả đời lo cho con, khi mình vừa nằm xuống con là gì đã vơ vét sạch cái gì là của cha, thậm chí lấy cả gì thê thiếp của cha về làm gì, thê thiếp của mình. Trước khi chết đi, các con về nghe Ấn Quang Đại Sư Văn Sao. Ngài Ấn Quang có viết lại cái câu chuyện đó thông qua các gì, các kinh sách của Phật giáo, của Phật giáo Trung Hoa, ghi lại cái điển tích đó và nói rằng đến thời nhà Thanh, thời triều đại vua Càn Long bên nhà Thanh, từ thời gì thời Tam Quốc đến thời nhà Thanh đã trải qua hàng nghìn năm, hơn nghìn năm. Khi đó có một cái ông hàng xóm ở cái địa chỉ, trong cái địa chỉ Ngài Ấn Quang có viết rõ nhưng lâu lâu thì không nhớ được cái địa chỉ, các con về có thể tìm đọc cái đoạn đó trong cái quyển Ấn Quang Đại Sư Văn Sa. Các con tra đọc cái quyển đó sẽ thấy câu chuyện đó. Có một cái người nhà hàng xóm làm cái nghề mổ lợn, anh ta mổ rất nhiều con lợn, nhưng một hôm đó anh ta mổ con lợn ra những cái gan của gì, cái gan của con lợn đó có hai chữ gì, Tào Tháo. Gan của con lợn mà gì có hai chữ Tào Tháo, và cho đến câu chuyện lạ đó xảy ra và dân làng quanh khu vực đó kêu ầm ầm kéo nhau để đến xem. Và mọi người khi đó mới gì mới biết rằng á, đây là một cái chuyện lạ, mới đến gì đến hỏi một cái vị cao tăng ở tu hành ẩn cư ở trên cái núi gần cái làng đó. Và vì cao tăng dùng cái tuệ nhãn của mình xem xét mới thấy rằng đó, con lợn này chính là gì, là hậu thân của Tào Tháo đó các con. Kiếp trước làm gì, là tướng, là vua, tại sao kiếp sau thì lại đọa làm súc sinh? Có nhân duyên hết đó, quả báo hết đó các con. Quả báo không có từ một ai, dẫu cho vị đó là chủ tịch nước, là tổng thống, là chủ tịch, là thủ tướng, vân vân. Nếu như giết người một cách vô cớ hoặc là giết người vì mưu đồ chính trị để đoạt được á, đều bị quả báo hết. Nhưng có cái gì, vì sao họ giết người xong rồi họ lên làm vua, làm thủ tướng, là tổng thống, là thủ tướng, vân vân? Vì cái nhân lành ở đời trước họ còn nhiều vậy, cho nên cái quả báo lành của họ bây giờ đang hưởng, còn cái nhân ác hôm nay họ mới gieo thì nó sẽ nở ở trong tương lai. Các con học về triều đại nhà Lý, về nhà Trần, các con biết không, ngày xưa nhà Lý lên ngôi, sau khi Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho Trần gì, Trần Cảnh, tức là Trần Thái Tông sau này, nhường ngôi rồi, nhưng mà Trần Thủ Độ do thấy là gì một số các quan ở triều đại nhà Lý không gì của họ Lý không bằng lòng và muốn gì muốn lật lại thế cờ, cho nên Trần Thủ Độ lập một cái gọi là quốc yến, cho mời hàng hơn 100 vị quan họ Lý, triều đại nhà Lý là họ Lý đó, làm quan ở các nơi đó, đi về để dự quốc yến đó. Nhưng về tới nơi thì làm một cái hầm trông. Khi đang vào, đang ăn quốc yến một cái thì giật dây một cái là tất cả các vị quan đó đều rớt xuống cái hầm trông đó và chết. Trong khi đó còn một vị quan, một vị còn lại thì bám vào cái sợi dây và đang định bỏ lên. Và Trần Thủ Độ cho người đến để gì? Để giết. Trước khi giết, cái vị quan đó nói rằng á, ông hãy nhớ cái mối thù này. Ông mới giết tôi và giết họ hàng nhà tôi như thế nào thì sau này cũng cái gì cũng sẽ có người giết ông và giết họ hàng nhà ông như thế. Và nói xong thì liền bị chém. Mấy trăm năm sau, chúng ta biết triều đại nhà Trần, Hồ Quý Ly cũng xử các vị quan và hầu duệ của triều đại nhà Trần cũng y như thế, cũng đưa làm một cái bày một cái yến tiệc và cũng về giết y như thế. Các con ạ, đó, đó quả là gì? Nhân quả báo ứng ngay trong mấy trăm năm sau, trong dòng họ, trong một vương triều. Cái này có thể các con ở ghế trường đại học các con không được học đâu, nhưng các thầy học á, vì các con học á, có những chuyện các thầy giáo, các giáo sư, các tiến sĩ, các thầy giáo các con biết mười mươi nhưng không gì ạ, không được nói. Vì nói ra thì sẽ sợ gì? Ngày mai, hôm nay đang là gì? Hiệu trưởng có thể ngày mai xuống gì? Xuống làm giảng viên bình thường rồi, thậm chí là gì? Cho đi nghỉ hưu sớm rồi, cho nên gì? Có những việc nhạy cảm biết mười mươi ông dám nói. Nhưng các thầy ở trong đạo thì các hòa thượng, các thượng tọa, người ta không phụ thuộc vào cái vấn đề chính trị nhiều, cho nên cứ nói về đúng về lịch sử mà kể thôi. Nhiều những cái lịch sử Phật giáo kể rất rõ, nhưng mà lịch sử của ngoài trường đại học các con không có được nghe. Giống như hôm rồi các con có xem thấy một cái trên mạng có một cô giáo của cái trường nào dạy về tôn giáo học không? Có bạn nào được nghe không? Đó đó, các con về có thể nghe thấy gì? Cái sự gây sốc nhất của hai tuần trước là một cô giáo ở Việt Nam dạy một cái trường đại học, tôi không nhớ cái trường nào đó, dạy về Phật giáo, dạy về Thiên Chúa giáo, dạy về các tôn giáo. Cô ấy nói chả hiểu cái gì về tôn giáo lại đi để giảng về tôn giáo như vậy, chết chưa? Học sinh ở dưới nó ầm ầm nó đứng lên nó phản đối. Thậm chí lên giảng cho các học sinh của mình, học sinh viên của mình nói là gì? A Di Đà Phật chính là Quán Thế Âm Bồ Tát. Quán Thế Âm Bồ Tát chính là A Di Đà Phật. Thế là học sinh nó cười ầm cho nó bảo là: "Thưa cô, A Di Đà Phật khác Quán Thế Âm Bồ Tát khác chứ?" Thế cô ấy cứ thế là giảng thao thao bất tuyệt là gì? Tịnh Độ Tông là do gì? Là do ông này nói, ông kia nói, Thiền Tông do ông này nói, ông kia nói, vân vân. Này nọ các việc, các con về cứ nghe lại mà xem. Người nào mà chúng ta biết một chút về Phật Pháp, hiểu về Phật Pháp rồi, chúng ta thấy tức cười vô cùng. Một giảng viên một trường đại học danh tiếng mà là giảng cho học sinh của mình như vậy. Đấy đấy, không phải họ không biết, hoặc là không biết thật, hoặc không phải không biết, nhưng mà chính trị đôi khi nó có vấn đề ở trong đó. Cho nên cái này nó rất tế nhị, khó nói lắm. Vì vậy mà ở đây thầy nói với các con rằng cái quả báo nó đến với tất cả mọi người. Vì tổ sư thứ hai của Thiền Tông Trung Hoa đó là Ngài Tuệ Khả, đệ tử của Ngài Đạt Ma Tổ Sư. Đạt Ma Tổ Sư là thiền sư 28 của Ấn Độ sang Trung Hoa truyền đạo và ngồi thiền 9 năm ở trong động Thiếu Thất ở núi Tung Sơn, ở chùa Thiếu Lâm đó, để chờ một người đệ tử. Chờ một người đệ tử, chờ mãi 9 năm sau mới gặp một vị, đó chính là một vị gì? Đại tướng quân xuất gia tu đạo. Thì đến đó quỳ 3 ngày 3 đêm dưới tuyết để cầu pháp, tổ vẫn ngồi yên. Nhưng may mắn khi mà gì, tổ quay lại, tổ hỏi ông cầu gì, bảo rằng thưa tổ thì con đến cầu Phật Pháp. Thế tổ mới bảo Phật Pháp dễ cầu như thế hay sao? Đến khi đó cái vị gì, vị tổ Ngài Tuệ Khả đó nghĩ là gì, vậy thì mình chẳng có cái gì mang theo, liền lấy con dao là gì, chặt cánh tay phải của mình để dâng lên cho tổ để cầu pháp. Sau khi chặt cánh tay dâng lên đó thì tổ mới hỏi rằng vậy ông có cầu gì, có ước nguyện gì thì cứ nói xem. Ngài Tuệ Khả để cầu pháp an tâm. Đạt Ma Tổ Sư mới quay ra mới bảo rằng vậy ngươi đưa tâm của ngươi đây ta an cho. Tuệ Khả tìm một chút rồi không thấy tâm đâu, mới nói rằng thưa tổ con tìm mãi không thấy tâm của con đâu. Tổ mới bảo rằng vậy ta đã an tâm cho con xong rồi đó. Ngay câu nói đó, trong tâm của Ngài Huệ Khả liền là đại ngộ và hiểu, mình gọi là ngộ đạo đó, gọi là chứng đạo đó. đạt đạo đó. Cho nên đó, hiểu thông suốt và quỳ xuống lạy tổ ba lễ, và tổ từ đó mới đi ra mới thầy trò mới hoằng pháp độ sinh. Vì sao mà dâng cái tay, phải chặt cái tay tổ mới thuyết pháp? Trong cái nhân duyên trước đây khi làm tướng, cái vị tướng này đã giết thì hàng nghìn người ở ngoài xa trường, cho nên sau khi thắng giặc rồi thì về này á, vị này mới gì, mới ăn năn hối hận, cho nên là xuất gia. Xuất gia thì đêm đêm thường mơ thấy là gì, cánh tay của mình á, lúc thì rỉ máu, lúc thì giết người, cho nên á, ông ấy suốt ngày lấy nước giếng để rửa tay. Nhưng mà giấc mơ đó đêm đêm thường lặp qua lặp lại, nhưng từ cái hôm mà chặt cánh tay dâng lên tổ rồi á thì không bao giờ mơ thấy việc đó nữa. Đó là gì, tổ đạt ma thì muốn giải cái gì, cái tâm bất an cho ông ấy. Đó là vì sao ông không an, vì ngày đêm đêm ông thường nhắm mắt lại thì mơ thấy gì, cái tay của mình đi giết người ngày xưa, và thấy máu me be bét gì ở trên người thân thể của mình, và những người mình giết bắn vào mình, cho nên ông giật mình tỉnh dậy và bất an, tu không an là từ đó, ngày ngày đều không an. Nhưng khi á, nghe tổ hỏi như vậy, đưa tâm của ngươi đây ta an cho, tìm không thấy tâm đâu, tổ bảo rằng ta đã an tâm cho ngươi rồi đó, ngay câu nói đó liền đắc đạo đó, quả báo đó các con. Làm tướng, tướng rồi làm sư, sư rồi cũng vẫn gì, phải trả hết cái báo, chặt tay dâng lên trả hết cái gì, cái báo đi rồi mới gì, mới đắc đạo đó. Sao lại nhiều thế? Con đang rất lo lắng một chuyện ạ. Con có một người bạn gặp chuyện liên quan đến những sinh linh bé nhỏ. Con đã rất sợ hãi và lo lắng khi người bạn đó nhờ sự giúp đỡ từ con. Và con đã giúp người bạn đó, bản thân con lại không muốn chút nào. Con cảm thấy rất tội lỗi. Giờ con phải làm như thế nào được ạ? Xin bạch thầy cho con biết được ạ. Qua câu hỏi này chúng ta có hiểu được không? Chắc là bạn này giúp bạn của mình là gì? Đi phá thai, có đúng không? Chắc là như vậy. Do gì? Lầm lỡ, cho nên làm cái chuyện đó. Qua câu hỏi đấy thì có thể là như vậy, không biết có đúng không, thể đoán là như vậy. Bây giờ cái việc tốt nhất cho cái việc này đó là các bạn tụng kinh Địa Tạng mà hồi hướng cho các thai nhi đó. Và đặc biệt là đến tháng 11 này là có cái pháp hội siêu độ cho các thai nhi, ngày 11, 12, 13 tháng 11 âm lịch là cái ngày, cái đại lễ trung phong tam thể niệm để siêu độ cho các vong linh thai nhi. Các bạn này có thể, bạn này có thể đến bảo bạn của mình á, đi đến để làm lá sớ để hồi hướng và mua mấy hộp sữa, cái sữa của trẻ con á, để dâng lên để cúng Phật và nương vào tự lực của Phật để cúng cho vong linh, cầu nguyện cho vong linh đó sớm được siêu thoát, thì cái tâm của chúng ta dần dần sẽ được an thôi. Một bạn nữa hỏi, thưa thầy, con muốn hỏi là con nghe nhiều người vẫn bảo ở đời có luật cho đi và nhận lại. Cho đi càng nhiều thì nhận lại càng lớn. Vậy cho đi là cho cái gì và nhận lại? Cho đi là cho cái gì và nhận lại được gì, và làm thế nào để học được đức tính cho đi đó? Cho đi cái gì? Chúng ta biết cho đi cái gì không? Phật đó thì Bồ Tát đó, thì chúng sinh cần cái gì thì Phật Bồ Tát cho đi. Nhân đến thân thể, đầu mắt, máu mủ, chân tay, Phật gì Bồ Tát cũng sẵn sàng cho đi. Nhưng còn chúng ta cho đi cái đó là không? Khó lắm. Thôi, học làm một người bình thường có tâm tốt, tâm thiện trước đã. Cho cái gì? Gặp một người ăn xin ăn mày đi ngoài đường, ta có thể dùng tất cả tấm lòng thành kính, cái sự yêu thương chia sẻ của mình nhá, để cho họ gì 5.000, 10.000 mua một cái bánh mì. Đáng lẽ hôm nay chúng ta gì, bữa ăn sáng của chúng ta 20.000, chúng ta bớt đi 10.000, ăn 10.000 thôi, còn 10.000 hơi đói đói một chút hoặc ăn không ngon một chút, đáng lẽ bát cơm 20.000 thì sẽ ngon hơn. Nhưng chúng ta gì, ăn bát cơm bớt thức ăn đi một tí, ăn 10.000 thôi hoặc 15.000 thôi, còn để dành 5.000, 10.000 mua cái bánh mì cho một gì em nhỏ lang thang cơ nhỡ ngoài góc phố. Đấy là gì? Cũng là cách cho đi thôi các con. Nhưng khi cho đi, chúng ta đừng có mong nhận lại được cái sự tiếng khen, mong nhận lại được gì, mình phải được lên mặt báo, được người ta khen ngợi. Nếu nhận lại cái đó thì mình hết ngay. Còn mình cứ âm thầm mình làm cái việc đó, làm tốt không ngừng đó, thì cái sự nhận lại của mình á, âm phúc, nhận lại âm phúc á, mới tốt. Còn nhận lại dương phúc á, thì chỉ có tiếng khen, lên đài lên báo một chút là hết thôi. Còn âm phúc á, nó đi theo chúng ta suốt đời. Có rất nhiều những câu chuyện ở trong nhà Phật, cho đi một phần thì được nhận lại rất nhiều phần. Các con biết nghe kể câu chuyện của Mạnh Thường Quân chưa? Câu chuyện Mạnh Thường Quân, ngày xưa kể câu chuyện Mạnh Thường Quân, các con về có thể tìm cái câu chuyện Mạnh Thường Quân để mà đọc. Ngày xưa ông Mạnh Thường Quân là một đại gia, một người rất giàu có bên Trung Quốc. Ông rất thương người nghèo và bố thí cho tất cả những người nghèo. Khi ông bố thí đến trong nhà ông không còn tiền nữa, thì mấy năm trước ông cho một cái người bạn ở cái xóm bên kia vay. Và khi không hết tiền, không còn để dùng trong nhà nữa, thì bắt đầu ông mới bảo cái người bạn đó rằng á, bảo cái người gia nô của ông đi đến cái nhà ông bạn tôi ở xóm bên để đòi tiền về, hết tiền rồi để dùng. Thế đến đó thì cái khoản tiền của Mạnh Thường Quân ấy, cho ông bạn của mình mượn khá nhiều. Sai gia nô đến thì đòi, thì ông bạn nói rằng á, ngươi về ngươi nói với chủ của ngươi rằng ta đã thay chủ của ngươi á mà làm một cái việc rất tốt. Một cái việc tốt là gì? Tốt chẳng kém gì những việc từ xưa đến nay chủ của ngươi làm. Cho nên toàn bộ cái số tiền của chủ của ngươi á cho ta mượn, ta đã bố thí cho người nghèo trong thôn, trong bản, trong khu vực hết rồi. Và ta nói là tiền này không phải tiền của ta, mà tiền này chính là tiền của Mạnh Thường Quân. Và ông gia nô về nói với Mạnh Thường Quân là con đến con đòi tiền, nhưng mà cái bạn của ông nói là như thế, cho nên ông bảo không đưa tiền, đã vì chủ mà bố thí hết rồi. Thế Mạnh Thường Quân biết như vậy cũng ngậm ngùi, không nói cái gì cả. Nhưng mà vì ông ấy là một người rất giàu, cho nên tiền ngay lập tức ở các công ty, các nơi làm ăn của ông liền lại chuyển về. Thì ông lại một vài hôm sau ông lại có tiền. Và một thời gian sau, vì cái tiếng tăm của ông ấy ngày một lớn, khiến cho cái vị quan tri phủ ở đó rất đố kỵ, và tìm cách là gì? Để vu oan cho ông và bắt ông đi đày. Khi đi đày á, thì đưa ông đến chính cái nơi mà ngày xưa cho ông bạn vay tiền. Và khi ông đến đó, đi đày đến đó, thì nhà nghèo không có một cái gì cả. Thì tất cả dân làng lại gì? Tất cả dân làng lại, người thì mang gì? Mang cây, người thì mang nứa, mang lá, mang tre, mang ấy đến để dựng nhà cho ông. Người thì mang gạo, mang muối, mang các thứ đến gì để cho ông, và gì coi ông như một gì, một ân nhân từ chưa từng biết mặt. Đó, cho đi rất nhiều. Nhưng khi ông cùng quẫn đến oan khuất, đến tột độ, thì người ta lại mang đến cho ông là gì? Mà ông ấy không có ngờ rằng là cái cho đi của ông ngày xưa, nay ông ấy nhận lại được điều đó. Đấy là một câu chuyện về cho đi và nhận lại đấy. Không cần mong muốn. Còn nhà Phật đó, gọi là bố thí. Bố thí tức là đem bố thí, tài thí, pháp thí và uy thí vân vân đó. Thời gian không có thì không nói nhiều về cái đó nữa. Còn hai câu hỏi nữa cơ mà. Cho nên á, thôi chúng ta ở đây thì nên cố gắng học cái tâm buông xả, cho nhưng mà phải cho bằng tất cả tấm lòng thành kính, cũng là cho. Thấy một cụ ăn xin đi ngoài đường, chúng ta bảo cho hôm nay nghe thầy giảng về công đức phải cho đi. Cho nên mai chúng ta đi học, đi qua thấy bà cụ ăn xin cũng ra gì, móc trong túi ra, thấy bà ăn xin và thương quá sang móc trong túi ném tẹt vào trong gì, trong cái mũ, cái nón của người ta, cũng là cho. Nhưng cho như thế với tấm lòng chưa thực sự thành kính. Chúng ta cũng là đồng tiền đó, dừng xe xuống hai chân và gì, là thưa cụ, cháu có mấy đồng biếu cụ để cụ ăn sáng. Hai tay từ từ đặt vào trong cái nón là cái mũ của cụ, và chúng ta cảm ơn cụ, chúc cụ bữa sáng ngon miệng vui vẻ, và chúng ta đi học đó, cũng là cho đi bằng một cách như thế các con ạ. Thì tâm của chúng ta gì thấy vui, mà người được nhận của chúng ta cũng vui, và công đức đó nó theo chúng ta suốt đời. Và chỉ đến sau này, bao giờ các con lớn lên các con sẽ hiểu, có gia đình rồi các con sẽ hiểu công đức cho đi đó nó lớn lao theo chúng ta đến nhường nào. Hoan hô bây giờ nó khác với hoan hô của 30 phút lúc nãy đấy nhá. Hoan hô lúc này là mong cho xong nhanh để đi ra. Thôi còn mấy câu hỏi nữa, ba câu hỏi nữa cố. Con có thể thay đổi số phận mình không ạ? Nhiều người bảo sinh ra đã có số, số phận đã định đoạt, giàu nghèo đều có số. Vậy thì chúng con có thể tự thay đổi số phận mình không? Có. Tất cả các tôn giáo trên thế giới, duy nhất chỉ có Phật giáo chủ thuyết là gì? Con người là chủ nhân ông của nghiệp. Mình tạo ra số phận, mình có thể thay đổi số phận. Còn các tôn giáo khác đều nói rằng á, Thiên Chúa thì nói rằng gì? Đức Chúa đã gì? Ban phúc giáng họa cho gì? Cho các con chiên, cho các đệ tử. Và các tôn giáo khác cũng vậy. Và vị chúa tể, à vị giáo chủ của tôn giáo đó có cái quyền sinh, quyền sát, ban phúc giáng họa và tạo nên cái nhân duyên hạnh phúc hay là khổ đau của chúng sinh, đệ tử của tôn giáo họ. Và kính vị giáo chủ của tôn giáo họ thì sẽ được tiêu trừ nghiệp chướng, và vị giáo chủ họ sẽ gì? Yêu thương và ban phúc cho. Nhưng Phật giáo bảo không, đều do nhân quả, do nghiệp báo, nhân duyên mình tạo. Và duy nhất có Đức Phật trên thế giới này thuyết rằng á, con người ta có thể thay đổi vận mệnh. Vận mệnh có không? Có. Có vận mệnh các con. Có vận mệnh. Nhưng thay đổi được vận mệnh hay không? Duy nhất chỉ có Đức Phật thuyết rằng có thể thay đổi được vận mệnh. Các con về có thể tìm quyển đọc cái quyển gì? Làm chủ vận mệnh. Các con có thể ngay khi nghỉ xuống, xuống dưới thư viện tìm đọc quyển làm chủ vận mệnh. Hay là gì? Một quyển đấy dịch là gì? Tích phúc cải mệnh. À, thì các con sẽ đọc thấy cái câu chuyện đó và các con có thể tùy đó mà phát tâm. Câu thứ hai, con muốn lan tỏa Phật giáo đến rất nhiều người nữa, nên con đã lập một kênh đạo Phật trên YouTube, làm những video về lời Phật dạy, và con đã tìm những bài báo, những lời Phật răn dạy hay để làm thành video và đăng lên kênh. Xin Thầy cho con hỏi, con làm vậy có gì sai không ạ? Con cảm ơn Thầy, rất tốt. Chúng ta làm được điều đó rất tốt, nhưng mà cũng phải tham khảo các quý thầy. Vì á, các quý thầy giảng ở trên mạng bây giờ cũng có những vị là tà sư đó các con. Sư đó nhưng mà gì? Là sư gì? Giảng theo không đúng với chân lý của Đức Phật, gọi là tà đạo, khiến cho mọi người nghe thấy đều hoang mang. Cho nên á, các con á, vị này á, bà nào này đấy phải nên gì? Trước khi đăng các video lên á, thì nên hỏi vị sư phụ của mình. Các con có thể hỏi sư phụ của mình mà mình vị nào mình tôn kính, mình quy hướng đó, mình hỏi trước là cái vị thầy đó giảng có được không? Con đăng lên cái trang YouTube của con có được không? Thì các vị thầy đó sẽ nói cho mình nghe. Đó. Chứ đừng tự ý đăng. Đừng tự ý đăng mà có những vị mà chúng ta vô tình, chúng ta làm muốn làm việc phúc đó nhưng vô tình lại để khiến cho họ nghi ngờ vì nghe cái bài giảng của trang mạng của chúng ta mà họ nghi ngờ. Rồi họ bỏ đạo, thậm chí là họ phá đạo. Thì họ tội, họ đọa. Thì chúng ta gì cũng bị tội lây do cái sự vô minh của chúng ta. Việc làm tốt nhưng mà vô minh thì cũng sẽ bị quả báo. Cho nên á, thầy khuyên là nên có các vị thầy để tư vấn cho mình. Câu hỏi cuối cùng, chuẩn bị chúng ta được đi ăn cơm rồi. Kính quý thầy cho con mạn phép hỏi, nếu con người trên cõi đời này đều đủ tâm và đủ đạo đức để xuất gia, họ đều vào chùa tu tập chứ không phải tu tại gia nữa, mà vào tu thì không được dục vọng luyến ái, không sinh sản ra được các thế hệ sau. Như vậy một ngày nào đó loài người sẽ diệt vong. Ta phải giải quyết vấn đề này như thế nào? À, bạn nào hỏi câu này á, thì bạn ấy ở dưới chùa Khai Nguyên chúng ta có một cái bể nước cũng không to lắm, chỉ có chứa được khoảng độ 50 khối nước thôi. Nếu bạn này bao giờ xuống và uống một ngụm hết sạch cái nước này, thầy sẽ trả lời câu hỏi này cho bạn ấy, thì cho bạn ấy nghe. Đồng ý không? bao giờ bạn nào đưa câu hỏi này rồi uống một ngụm hết sạch cái bể nước chùa Khai Nguyên á, thì thầy sẽ trả lời câu hỏi này cho bạn ấy nghe. Còn bao giờ bạn ấy chưa uống hết được thì thầy đồng thời đồng nghĩa là gì? Thầy cũng không trả lời. Vì sao? Bạn này về tìm lại câu hỏi của Mã Tổ Đạo Nhất, trả lời một câu hỏi tương tự như thế này. Về nên tra vào câu hỏi của gì? Của Mã Tổ Đạo Nhất, trả lời cho một vị quan triều đình ở lúc bấy giờ hỏi Tổ một câu hỏi tương tự như thế này. Và Tổ trả lời là gì? Bao giờ ông hớp một ngụm hết cả nước sông Giang, ta sẽ gì? Vì ông mà trả lời câu hỏi này. Và ngay câu nói đó, vị quan đó ngộ đạo, hiểu ý Tổ, và sau này trở thành một vị Phật tử tại gia nổi tiếng của Phật giáo Trung Hoa. Và hôm nay thầy gì cũng nói theo lời của Tổ và nói rằng á, chùa Khai Nguyên có một bể nước khoảng 50 khối. Bao giờ cái bạn đưa câu hỏi này ngùm mà ngùm hết sạch cái bể nước 50 khối đó, thầy sẽ trả lời câu hỏi cho vị này. Và có lẽ tất cả chúng ta đều gì? Đều đói bụng rồi và đều mỏi lưng rồi. Thôi chúng ta đứng lên làm lễ hồi hướng. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một bảo thân này đồng sinh về cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.